108, kiếm chủng chi địa chương 108, kiếm chủng chi địa rời đi tàn phá cung điện di chỉ, Trần gia đội ngũ tiếp tục tại hoang vu tĩnh mịch bên trong chiến trường cổ tiến lên. Không khí bên trong sát khí tựa hồ mờ nhạt một ít, thay vào đó là một loại ở khắp mọi nơi, sắc bén điều hưu hàm ý lại đi về phía trước ước chừng thời gian một nén hương, cảnh tượng trước mắt lại lần nữa biến ảo. Một mảnh vô cùng bắt ngát hoang nguyên đập vào tầm mắt. Cùng nơi khác màu đỏ sẫm thổ địa khác biệt, nơi này thổ địa hiện ra một loại xám đen chi sắc, phản phất bị vô tận kim loại mảnh vụn nhuộm dần. Mà chân chính làm cho người rung động chính là, mảnh này hoang nguyên bên trên, rậm rạp chẳng chịt cắm đầy vô số tàn phá binh khí. Đoạn kiếm, gãy kích, liệt đao, đố nát, rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Bọn họ phần lớn biết gì loang lổ, linh tính mất hết, giống như cự thú mộ địa, tiên tính đứng sừng sững ở giữa phiến thiên địa này, tạo thành một mảnh nhìn không thấy bờ binh khí chi lâm. Một cỗ thế lương, bi tráng, nhưng lại lạnh thấu xương vô cùng phong duệ chi khí hội tụ ở đây, bay thẳng vân tiêu, đem bầu trời xám khói mù đều tựa hồ chia ra một ít. Thật mạnh kiếm ý. Không, là các loại binh khí lưu lại ý chí. Trần Thiên Kiếm đột nhiên dừng bước lại, thân thể của hắn khẽ run lên, cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu cộng minh cùng kích động. Sau lưng hắn chuôi này cổ phát trường kiếm, lại không tự chủ được phát ra nhẹ nhàng bù bù, cùng mảnh này kiếm chủng chi địa sinh ra kỳ dị hô ứng. Nơi đây bất phàm, đại gia cẩn thận. Trần Thanh Phong lên tiếng nhắc nhở, hắn có thể cảm giác được phiến khu vực này lưu lại ý chí mặc dù phần lớn yên lặng, nhưng vẫn như cũ có một chút cuồng bạo bất an thừa số đang lảng vãng. Đội ngũ cẩn thận tiến vào kiếm chủng phạm vi, dưới chân đạp thật dày kim loại mạnh vụn, phát ra sàn sạt tiếng vang. Bốn phía yên tĩnh đáng sợ, chỉ có tiếng gió xuyên qua san sát tàn bình, phát ra giống như nghẹn ngào lại như cùng khóc dòng dít lên. Trần Thiên Kiếm đi ở đằng trước, tinh thần của hắn gần như hoàn toàn đắm chìm tại mảnh này binh khí hải dương bên trong. Hắn có thể cảm nhận được những cái kia tàn phá trong binh khí lưu lại không cam lòng, chiến ý, thủ hộ, giết chóc các loại cảm xúc mạnh mẽ. Hắn kiếm tâm thông minh ở trong môi trường này dị thường sinh động, ngày trước tu luyện bên trong rất nhiều tối nghĩa khó hiểu chỗ, giờ phút này lại có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Đột nhiên, vang, từng tiếng càng vô cùng, phảng phất long ngâm kiếm minh từ hoang nguyên chỗ sâu nổ vang. Nháy mắt ép qua tất cả tiếng gió nghẹn nào. Một đạo bụi bẩn, không chút nào thu hút lưu quang từ ngoài mấy trăm trượng một tòa kiếm đồi bên trong đột nhiên bắn ra, lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ, xé rách không khí, thẳng tắp bắn về phía Trần Thiên Kiếm. Đó cũng không phải là thực thể công kích, mà là một đạo ngưng luyện đến cực hạn, kiếm ý. Một đạo tràn đầy cổ lão, thê lương, cùng với một loại chém rách hư không, không có gì không phá quyết tuyệt kiếm ý. Trần Thiên Kiếm con người đột nhiên co lại, nhưng hắn cũng không né tránh, ngược lại phúc trí tâm linh, đột nhiên đem tự thân dựng dục hạo nhiên kiếm ý triệt để bộc phát ra, đón lấy đạo kia màu xám kiếm ý. Không tiếng động va chạm tại giữa hai người hư không nổ tung. Đó là thuần túy ý chí cùng kiếm đạo cảnh giới giao phong. Trần Thiên Kiếm như gặp phải trọng kích, kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, thân thể kịch liệt lay động, nhưng hắn gắt gao cắn chặt hàm răng, hai mắt bên trong bộc phát ra trước nay chưa từng có hào quang áo ánh, xích sao chầm chầm đạo kia không ngừng xung kích hắn kiếm tâm phòng tuyến màu xám kiếm ý, cả người hắn đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, phảng phất hóa thành một tôn thạch điêu. Bên ngoài cơ thể, khí tức ba động kịch liệt, lúc thì lăng lệ vô song, lúc thì hề bại suy sụp. Ý thức của hắn đã bị hoàn toàn kéo vào một cái từ kiếm ý tạo thành hư ảo không gian, đang cùng đạo kia cổ lão kiếm ý tiến hành hung hiểm bạn phần giao phong cùng dung hợp. Thiên kiếm. Trần Thanh Hồng kinh hô một tiếng, liền muốn tiến lên. Đừng lúc đích. Trần Thanh Phong lập tức ngăn cản, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào đạo kia vờn quanh Trần Thiên Kiếm bay múa màu xám kiếm ý, đây là cơ duyên của hắn. Một đạo vô chủ cổ lão kiếm ý tại trọng chủ, đang khảo nghiệm hắn. Người ngoài nhúng tay, không những vô ích, ngược lại khả năng để kiếm ý phản vệ, để hắn thần hồn bị thương. Mọi người nghe vậy, lập tức dừng bước lại, khẩn trương bạn phần đem Trần Thiên Kiếm bảo hộ ở chính giữa, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Nhưng mà phiền phức luôn là bất ngờ tới. Thật là tinh thuần kiếm ý, lại tại nơi đây tự mình chọn chủ, nên cùng ta phi tiên kiếm tông hữu duyên. Một đạo băng lãnh mà tràn đầy tham lam âm thanh đột ngột vang lên. Chỉ thấy cách đó không xa, mấy đạo kiếm quang bén nhọn rơi xuống, hiện lộ ra năm tên mặc phi tiên kiếm tông trang phục đệ tử. Một người cầm đầu, khuôn mặt kiêu căng, ánh mắt giống như chim ưng nhìn chằm chằm đang đứng ở ngộ đạo mấu chốt bên trong Trần Thiên Kiếm, cùng với đạo kiếm màu xám cổ lão kiếm ý bọn họ hiển nhiên là bị vừa rồi cái kia âm thanh kinh hãi thiên kiếm tiêu hấp dẫn mà đến. Các hạ là người phương nào? Đây là ta Trần gia tử đệ cơ duyên, còn mời tạo thuận lợi. Trần Thanh Hồng tiến lên trước một bước, trầm giọng nói, đồng thời âm thầm đánh võ thế. Trần Thanh Hải, Trần Thanh Hà lập tức cùng hắn kết thành tam tài trận thế, khí tức hợp thành một thể. Trần gia, chưa nghe nói qua. Cái kia phi tiên kiếm tông đệ tử cười nhạo một tiếng, ngựa khí tràn đầy khinh thường, thiên địa cơ duyên, người có đức chiếm lấy. Hắn một cái trúc cơ tiểu tu, có tài đức gì chiếm cứ như vậy kiếm ý? Thức thời, lập tức tránh ra, nếu không đừng trách ta phi tiên kiếm tông kiếm hạ vô tình. Lời còn chưa dứt, phía sau hắn bốn tên đệ tử đã tay đè chuôi kiếm, kiếm khí bén nhọn khóa chặt Trần Thanh Hồng ba người. Rất có một lời không hợp liền động thủ trắng trợn cướp đoạt tư thế. Vọng tưởng. Trần Thanh Hải nổi giận gầm lên một tiếng, màu vàng đất quang thuẫn lại lần nữa hiện lên. Kết trận, bảo vệ thiên kiếm. Trần Thanh Hồng không chút do dự hạ lệnh. Ba huynh đệ chân nguyên không giữ lại chút nào rót đến trận thế bên trong, quang thuẫn nháy mắt ngưng thật mấy lần, giống như một bức không thể phá vỡ tường thành, ngăn tại phi tiên kiếm tông đệ tử cùng Trần Thiên Kiếm ở giữa. Ngu xuẩn mất khôn. Vậy liền chém các ngươi, lại lấy kiếm ý. Phi tiên kiếm tông cầm đầu đệ tử trong mắt hàn quang lóe lên, chập ngón tay như kiếm, một đạo sắc bén vô song kiếm khí màu trắng ly thể bắn ra, hung hăng chạm tại quang thuẫn bên trên. Bành! Quang thuẫn kịch liệt rung động, ánh sáng màu vàng bùng lên. Trần Thanh Hồng ba người toàn thân kịch chấn, sắc mặt đều là trắng nhợt, nhưng trận thế vẫn như cũ vững chắc.
A, có chút ý tứ. Nhìn các ngươi có thể ngăn mấy kiếm. Phi Tiên Kiếm Tông đệ tử cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức cười lạnh, càng bàng bạc kiếm khí bắt đầu ngưng tụ. Mặt khác bốn tên đệ tử cũng đồng thời xuất thủ, bốn đạo mạnh yếu không đồng nhất kiếm khí từ khác nhau góc độ đánh vào quang thuẫn bên trên. Trong lúc nhất thời, kiếm khí tung hành, oanh minh không ngừng. Trần Thanh Hồng ba huynh đệ cắn chặt răng, đem hợp kích trận pháp lực phòng ngự thúc dục cốc đến cực hạn, gắt gao gắng gượng chống đỡ năm tên kiếm tu liên miên bất tuyệt công kích. Bọn họ khỏe miệng tràn ra máu tươi, chân nguyên trong cơ thể phi tốc tiêu hao, quang thuẫn sáng tối chập chờn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn, nhưng bọn hắn ánh mắt lại vô cùng kiên định, một bước không lui. Trần Hỏa Vũ cùng mặt khác ba tên trúc cơ tử đệ ở một bên sốt ruột bàn phần, công kích của các nàng đối với những này tinh nhuệ kiếm tu đến nói khó mà tạo thành chí mạng nguy hiểm, chỉ có thể không ngừng phóng thích bấy nhiêu tính pháp quyết cùng phụ lục, miễn cưỡng chia sẻ một điểm áp lực. Trang diện nhất thời rơi vào giằng co, nhưng ai cũng nhìn ra được, Trần Thanh Hồng ba huynh đệ bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ở vào nội đạo bên trong Trần Thiên Kiếm, khí tức quanh người đột nhiên nhất biến. Cố kia nguyên bản bị áp chế đến liên tục bại lui hạo nhiên kiếm ý, giống như trải qua thiên truy bách luyện tinh cường, đột nhiên thay đổi đến vô cùng ngưng luyện, thuần túy, đồng thời mang lên một tia cùng cái tia màu xám kiếm ý đồng nguyên, sẽ trời đã tính. Ông. Sau lưng hắn cổ phát trường kiếm tự động ra khỏi vỏ nửa tấc, phát ra một tiếng vui sướng mà réo rắt huy giải. Đạo kia vờn quanh hắn màu xám cổ lão kiếm ý, phản phất rốt cuộc tìm được nơi quy tụ, phát ra một trận vui vẻ rung động, trận hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên chui vào Trần Thiên Kiếm mi tâm bên trong. Oanh. Một cỗ cường đại khí thế bỗng nhiên từ Trần Thiên Kiếm thể nội bộc phát ra. Hắn tu vi tại cái này một khắc ngang nhiên đột phá, thẳng tới trúc cơ đại viên mãn. Càng quan trọng hơn là, một cỗ lăng lệ vô cùng, phản phất có thể chặt đứt tất cả khủng bố kiếm ý phóng lên tận trời. Trần Thiên Kiếm bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt phản phất có vô số kiếm quang sinh diệt. Hắn bước ra một bước, chập ngón tay như kiếm, đối với cái kia ngay tại điền cuồng công kích quang tuấn phi tiên kiếm tông cầm đầu đệ tử, cách không vạch một cái. Xé trời. Một đạo nhỏ xíu, gần như nhìn không thấy màu xám sợi tơ lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia phi tiên kiếm tông đệ tử trên mặt nhe răng cười nháy mắt ngưng kết, hắn cảm thấy một cỗ cực hạn nguy hiểm giáng lâm, không chút nghĩ ngợi liền lấy ra một mặt hộ tâm kính pháp bảo ngăn tại trước người. Xoẹt. Một tiếng vang nhỏ, mặt kia phẩm chất bất phàm hộ tâm kính liền cùng hắn hộ thể kiếm khí, giống như giấy đồng dạng bị im hơi lặng tiếng từ trong mở ra. Một đạo tơ máu từ hắn cái trán lan tràn mà xuống. Hắn dọa đến hồn phi phách tán, hú lên quái dị, chật vật không chịu nổi điên cuồng lùi lại, hiểm lại càng hiểm tránh đi yếu hại, nhưng trước ngực đã là máu me đồng địa. Tất cả mọi người bị bất thình lình một màn sợ ngây người. Trần Thiên Kiếm cầm trong tay cổ phát trường kiếm, mũi kiếm chỉ xéo, ánh mắt băng lãnh như vạn năm hàn băng, quanh thân lượn lờ khiến người làn da như kim châm lăng lệ kiếm ý, lạnh lùng phun ra một cái chữ, cút. Cái kia phi tiên kiếm tông đệ tử che lấy vết thương, sắc mặt tạm đạm, nhìn hướng Trần Thiên Kiếm ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng khó có thể tin. Hắn không chút nghi ngờ, vừa rồi một kiếm kia nếu là lại lệch mấy phần, chính mình đã bị đánh thành hai nửa. Đi. Hắn cũng không dám lại lưu lại, cắn răng nghiến lợi gạt ra cái này chữ, mang theo đồng dạng sợ mất mật đồng môn, lái kiếm quang hốt hoảng bỏ chạy, liền câu lời hung ác đều không dám lưu lại. Cương địch tối lui, Trần Thanh Hồng ba huynh đệ cũng nhịn không được nữa, trận pháp tàn đi, gần như sủi lơ trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, nhìn nhau, lại đều lộ ra thoải mái cùng nụ cười vui mừng. Trần Thiên Kiếm liền đội vàng tiến lên, đem tự thân tân sinh, mang theo sinh cơ bừng bừng kiếm ý độ vào ba người thể nội, giúp bọn họ ổn định tương thế. Hào tiểu tử, ngươi kiếm ý này, quá bá đạo. Trần Thanh Hải nếp miệng cười nói, mặc dù tác động vết thương, lại không thèm để ý chút nào. Trần Thiên Kiếm trên mặt cũng khó được lộ ra vẻ tươi cười, cảm thụ được thể nội lao nhanh lực lượng cường đại cùng đạo kia hoàn toàn thần phục tại hắn liệt không kiếm ý nói khẽ, đa tạ ba vị ca ca hộ pháp. Trần Thanh Phong đi lên trước, vỗ vỗ bờ vai của hắn, tán thưởng gật gật đầu, làm đến rất tốt. Nơi đây không thích hợp ở lâu, mau chóng khôi phục, chúng ta cần lập tức rời đi. Trải qua trận này, Trần gia đội ngũ không những thực lực không hư hại, ngược lại nhiều ra một vị nắm giữ cổ lão kiếm ý trúc cơ đại viên mãn kiếm tu, lực ngưng tụ càng hơn trước kia. Bọn họ cấp tốc quét dọn một cái chiến trường, chủ yếu là thu hồi phe mình tiêu hao phù lục mảnh vỡ, sau đó lại lần nữa ẩn vào mênh mông kiếm trùng bên trong, tìm kiếm kế tiếp khả năng có dấu cơ duyên địa điểm. Chương 109, ảo mộng biển hoa chương 109, ảo mộng biển hoa xuyên qua bắt ngát kiếm trùng chi địa, phía trước cảnh tượng dần dần thay đổi đến quỷ dị. Mặt đất màu đỏ nâu bên trên, bắt đầu lẻ tẻ xuất hiện một chút chưa từng thấy qua, màu sắc diễm lệ vô cùng đóa hoa. Những đóa hoa này hình thái yêu dị, cánh hoa giống như thượng đẳng nhất thải sắc lưu ly, tỏa ra một loại ngọt ngào làm cho người khác choáng đầu kỳ dị mùi thơm. Càng đi về phía trước, loại này yêu hoa càng dày đặc, cuối cùng bọn họ phảng phất xâm nhập một mảnh vô biên vô tận, sắc thái sặc sỡ biển hoa, đỏ thẫm, u lam, bị tím, rực rỡ vàng, vô số loại nồng đậm đến cực hạn nhan sắc đụng vào nhau, tạo thành một loại thị giác bên trên to lớn xung kích, đẹp đến nỗi kinh tâm động phách, nhưng cũng đẹp đến nỗi người bất an. Nồng đậm vị ngọt gần như hóa thành thực chất, theo hô hấp tràn vào phế phủ, lại để người sinh ra một loại phiêu phiêu dục tiên, quên mất tất cả phiền não vui vẻ cảm giác. Tốt, thật xinh đẹp. Trong đội ngũ một tên trúc cơ đại viên mãn tử đệ ánh mắt bắt đầu mê ly, trên mặt lộ ra si mê nụ cười. Vô ý thức liền muốn đưa tay đi chạm đến bên cạnh một đóa tỏa ra ánh sáng lung linh màu đỏ lớn hoa. Nín hơi, phong bế lỗ chân lông, vận chuyển thanh tâm quyết. Mùi hoa này có gì đó quái lạ. Trần Thanh Phong nghiêm nghị quát, giống như kinh lôi tại mọi người trong lòng nổ vang. Hán cường đại thần niệm bén nhạy phát ra được, cái này ngọt ngào hương hoa bên trong ẩn chứa một loại cực kỳ quỷ dị lực lượng, nó có thể không nhìn chân nguyên phòng ngự, trực tiếp thẩm thấu bồi dưỡng sĩ thức hải, dẫn động nội tâm chỗ sâu nhất dục vọng cùng chấp niệm. Nhưng mà cảnh cáo hay là chậm một tia. Tên kia đưa tay từ đệ đầu ngón tay mới vừa chạm đến cánh hoa, cái kia đóa màu đỏ lớn hoa lại như cùng sống vật khẽ run lên, càng thêm nồng đậm hồng nhạt sương mù từ trong phun ra ngoài, nháy mắt đem nó bao phủ. Hắc hắc, tiên tử, thật nhiều linh thạch, đều là ta. Tên kia tử đệ lập tức rơi vào huyễn cảnh, khoa tay múa chân, trên mặt lộ ra điên cuồng nụ cười, triệt để bản thân bị lật lối. Gần như trong cùng một lúc, trừ Trần Thanh Phong cùng Trần Thiên Kiếm, kiếm tâm thông minh, ý chí vô cùng kiên, còn có thể bảo trì thanh tỉnh bên ngoài, còn lại mấy tên trúc cơ tử đệ, bao gồm Trần Thanh Hồng, Trần Thanh Hải, Trần Thanh Hà ba người, cũng khác nhau trình độ nhận lấy ảnh hưởng. Trần Thanh Hồng mặt lộ dãy rủa, phảng phất nhìn thấy gia tộc hủy diệt thảm trạng, hai mắt đỏ thẫm, phát ra giống giận trầm thấp. Trần Thanh Hải thì một mặt cười ngây ngô, phảng phất chính trai ôm phải ấp, thường hết tề nhân chi phúc. Trần Thanh Hà thì lệ rơi đầy mặt, trong miệng không ngừng hô hoán cái nào đó mất đi thân nhân danh tự. Trần Hỏa Vũ tình huống tốt hơn một chút, nàng đội vàng nuốt xuống một cái chính mình luyện chế cực phẩm thanh tâm đan, khoanh chân ngồi xuống, toàn lực chống cự lại ảo cảnh ăn mòn, nhưng sắc mặt cũng trắng xám đến kịch liệt, hiển nhiên chống đỡ đến cực kỳ vất vả. Toàn bộ đội ngũ nháy mắt rơi vào nguy cơ to lớn. Tại cái này quỷ dị ảo mộng biển hoa bên trong, một khi triệt để trầm luân, sợ rằng thần hồn đều sẽ trở thành những này yêu hoa chất dinh dưỡng. Đáng chết. Trần Thiên Kiếm kiếm khí bừng bừng phân chấn, tính toán chặt đứt những cái kia quấn quanh mà đến hương hoa sương mù, lại phát hiện vật lý công kích hiệu quả quá mức bé nhỏ, cái kia sương mù vô hình vô chất, chém không hết. Trần Thanh Phong ánh mắt ngưng lại, trong đan điền khí vận vàng cùng đột nhiên hào quang tỏa sáng. Một cỗ tôn quý, đường hoàng, vạn tạo bất xâm bảng bạc khí vận lực lượng càn quét toàn thân, những cái kia tính toán xâm nhập hắn thức hải quỷ dị hương hoa nháy mắt bị gột rửa trống không, không cách nào dung chuyển hắn mảy may. Nhưng hắn không cách nào trực tiếp dùng khí vận lực lượng giúp mọi người chống cự, như thế tiêu hao quá lớn, lại khả năng quấy nhiễu bọn họ tự thân đạo tâm. Hỏa Vũ, đan dược. Trần Thanh Phong quát khẽ. Trần Hỏa Vũ cô nén cảm giác hôn mê, vội vàng từ trong nhận chứa đổ lấy ra tất cả chuẩn bị xong thanh tâm đan, ít độc đan, lấy chân nguyên chấn vỡ, hóa thành một mảnh càng thêm nồng đậm đan xương mù thuốc bột, đem mọi người bao phủ. Đan xương mù cùng hương hoa xung đột kịch liệt, phát ra tư tư tiếng vang, tạm thời ngăn chặn hương hoa ăn mòn, để trầm luân mấy người thần sắc hơi thanh tỉnh một cái chớp mắt, nhưng vẫn như cũ không cách nào triệt để thoát khỏi. Ô, tựa hồ là bị đan xương mù chọc giận, toàn bộ biển hoa phảng phất sống lại. Vô số yêu dị đóa hoa điên cuồng chập chờn, càng thêm nồng đậm sền sệt, sát thái sắc sỡ xương mù từ trong nhụy hoa phun ra mà ra, giống như sóng to gió lớn hướng Trần gia đội ngũ mãnh liệt mà đến. Xương mù bên trong, thậm chí bắt đầu biến hóa ra các loại dữ tợn ma ảnh, mê người thiên nữ, chồng chất tài bảo như núi, lao thẳng tới nhân tâm yếu đất nhất địa phương. Đan xương mù lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ăn mòn, áp xúc. Không được, hương hoa quá nồng, ta đan dược không chống được bao lâu. Trần Hỏa Vũ lo lắng hô, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, đó là tâm thần tiêu hao quá độ biểu hiện. Trần Thanh Phong ánh mắt lạnh lẽo, không thể lại do dự. Hắn bước ra một bước, một mình đón lấy cái kia mãnh liệt mà đến sặc sỡ vụ hải. Hai tay chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay trái nhảy vọt lên một đám chí dương chí cường, thiêu tận vạn vật kim ô thần hỏa. Lòng bàn tay phải lao nhanh uy nghiêm của cuộn, chu tả lui tránh tử sắc tiên lôi, lấy lôi đỉnh đánh nát hắc ám, lấy thần hỏa thiêu tận hư ảo. Trần Thanh Phong gầm nhẹ một tiếng, hai tay đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Ầm ầm, lôi đỉnh cùng hỏa diễm lực lượng điên cuồng đổ xuống mà ra, cũng không phải là phân tán công kích, mà là xảo diệu đan vào một chỗ, hóa thành một mảnh phạm vi bao trùm cực lớn lôi hỏa phong bạo, hướng về phía trước càn quét mà đi. Chí dương lôi đỉnh lực lượng điên cuồng làm sạch cái kia quỷ dị hương hoa hồn lực, chí cương thần hỏa thì vô tình đốt cháy những cái kia yêu dị đóa hoa bản thể. Lôi quang tàn phá bừa bãi, hỏa diễm ngập trời. Những nơi đi qua, sặc sỡ sương mù giống như gặp phải khắc tinh thét chói tai vang lên tiêu tán, những cái kia yêu diễm đóa hoa tại lôi hỏa bên trong cấp tốc khô héo, cháy đen, cuối cùng hóa thành cho bụi. Không khí bên trong tràn ngập ra một cỗ mùi khét lẹt, cái kia ngọt ngào hương hoa bị triệt để áp chế xuống. Trần Thanh Phong giống như lôi hỏa chiến thần, vững bước đẩy về phía trước vào, đánh đâu thằng đó, cứ thế mà tại cái này mảnh quỷ dị ảo mộng trong biển hoa mở ra một đầu cháy đen thông đạo. Mất đi hương hoa duy trì liên tục căn mòn, lại thêm Trần Hỏa Vũ đan xương mù trợ rút, rơi vào ảo cảnh mọi người cuối cùng lần lượt tỉnh táo lại, hồi tưởng lại vừa rồi huyễn cảnh, đều mồ hôi lạnh đầm đìa, sợ không thôi. Nhanh đuổi theo, rời đi nơi này. Trần Thanh Phong cũng không quay đầu lại quát. Mọi người không dám thất lễ, vội vàng đuổi theo Trần Thanh Phong bước chân, dọc theo hắn mở lôi hỏa con đường thần tốc tiến lên. Mãi đến triệt để lao ra biển hoa phạm vi, quay đầu nhìn lại, cái kia mảnh yêu dị mỹ lệ tử vòng chi địa vẫn như cũ làm cho lòng người có sợ hãi. Trần Thanh Phong tản đi lôi hỏa, có chút thở dốc một cái. Vừa rồi vì thần tốc thanh ra con đường, thiêu hao cũng là không nhỏ. Ánh mắt của hắn đảo qua chưa tỉnh hồn mọi người, cuối cùng rơi vào biển hoa biên giới vài cọn may mắn không bị tác động đến, vẫn còn tại dáng dấp hiểu điệu yêu hoa bên trên. Hắn con ngón đúng ra, mấy đạo nhỏ xíu lôi đình lướt qua, tinh chuẩn đem kỳ hoa nhị trung ương một cái giống như thải sắc như bảo thạch, ngưng tụ ảo mộng lực lượng hạch tâm, ảo mộng hoa tâm đào được tới. Vật này là gây ảo ảnh đầu nguồn, nhưng nếu vận dụng thỏa đáng, cũng là luyện chế một số đặc thù đan dược hoặc mê hoặc loại pháp bảo cực phẩm tài liệu. Nghỉ ngơi một lát, kiểm tra tâm thần, chớ lưu lại hai hoàng ẩm. Trần Thanh Phong phân phó nói. Kinh lịch lần này vô hình hung hiểm, đội ngũ thành viên đạo tâm trải qua một phen rèn luyện, ngược lại càng thêm ngưng luyện thông đấu. Nhưng tất cả mọi người minh bạch, cái này bí cảnh bên trong nguy hiểm, xa so với hắn tưởng tượng càng quỷ dị hơn khó lường. Chương 110, gặp phải vây công chương 110, gặp phải vây công lao ra ảo mộng biển hoa, mọi người đều có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, nhộn nhịp quanh chân điều tức, toàn lực xua tan trong đầu lưu lại huyễn tượng mảnh vỡ, vững chắc có chút chập chờn tâm thần. Trần Thanh Phong đứng chắc tay, cảnh giác thần niệm giống như vô hình mạng nhện, tỉ mỉ quét nhìn một phía. Chiến trường cổ này di tích, yên tĩnh quá đáng, chỉ có tiếng gió như cùng oan hồn thở dài, tại trong phế tích xuyên qua. Nhưng mà, phần này tĩnh mịch cũng không duy trì liên tục quá lâu. Trần Thanh Phong đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt chỗ sâu một tia lăng lệ từ điện lóe lên một cái rồi biến mất. Tới. Thanh âm hắn âm u, lại rõ ràng chuyển vào vừa vặn kết thúc điều tức trong thai mọi người. Gần như tại hắn tiếng nói vừa ra nháy mắt, bốn phương tám hướng đột nhiên vang lên bén nhọn tiếng xé gió. Một đạo, hai đạo, 10 đạo, 20 đạo. Trọn vẹn vượt qua 20 đạo thân ảnh, giống như sớm đã tiềm phục tại bên cạnh sói đói, từ đổ nát thê lương về sau, từ to lớn hải cốt bóng ma bên trong, thậm chí là từ nhìn như bình tĩnh dưới mặt đất đột nhiên thoát ra. Bọn họ hành động mau lẹ, phối hợp ăn ý, hiển nhiên sớm có dự mưu, nháy mắt liền tạo thành một cái nghiêm mật vòng đây, đem Trần gia 10 người một mực vây ở trung tâm. Những này thân ảnh quần áo khác nhau, nhưng chủ yếu chia làm 3 nhóm nhân mã. Một nhóm người trên người mặc đạo bào màu đỏ thắm, ống tay áo thêu lên thiêu đốt mặt trời đồ đằng, khí tức giữ dằn nóng rực, chính là Nguyên Dương Tông đệ tử. Một đạo khác thân thể màu đen sẫm trường bào, quanh thân lượn lờ lạnh lẽo tận xương khí tức, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hung ác nham hiểm, là Huyền Minh Tông môn nhân. Còn có một nhóm người trang phục lộn xộn, nhưng từng cái sát khí bừng bừng, ánh mắt tham lam, hiển nhiên là mấy nhà cùng Trần gia có thủ cũ thế lực nhỏ tụ tập lên tán tu cùng. Từ đệ, cầm đầu chính là Nguyên Dương Tông vị kia từng tại lối vào cùng Trần Thanh Phong từng có xung đột Vu Minh chân nhân đồng môn sư đệ Triệu Diễm, cùng với Huyền Minh Tông một vị sắc mặt đạm đạm, cầm trong tay bạch cốt phiên kim đan tu sĩ, Ủy Lệ chân nhân. Hai người đều là kim đan trung kỳ tu vi, giờ phút này đang dùng nhìn như người chết ánh mắt, lạnh như băng nhìn chăm chú lên Trần Thanh Phong. Trần Thanh Phong, ngươi quả nhiên tại cái này. Triệu Diễm mang trên mặt giữ tợn mà khoái ý nụ cười, âm thanh bởi vì hưng phấn mà có chút bén nhọn, không nghĩ tới a. Ngươi dám giết ta Nguyên Dương Tông trưởng lão, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Cái này Chu Thiên bí cảnh, chính là ngươi Trần gia nơi tăng thân. Ủy Lệ chân nhân thì phát ra giống như cú đêm cười quái dị, âm thanh khàn khàn khó nghe, khặc khặc khặc. Thúc thủ chịu trói, giao ra tại bí cảnh bên trong thu hoạch tất cả, có lẽ còn có thể lưu các ngươi một cái toàn thây. Nếu không, định đem các ngươi rút hồn luyện phách, để các ngươi vinh thế không được siêu sinh. Phía sau bọn họ, hơn 20 người trúc cơ tu sĩ càng là nhộn nhịp đánh trống reo hò đứng lên, các loại âu ngôn huế ngữ không dứt bên tai, pháp bảo tia sáng sáng lên, sát khí giống như thực chất ép hướng Trần gia mọi người. Thiếu tộc trưởng, Trần Thanh Hồng đám người sắc mặt kỳ biến, nháy mắt co vào trận hình, đem tu vi yếu kém Trần Hỏa Vũ cùng mặt khác hai tên trúc cơ tử đệ bảo hộ ở chính giữa. Đối phương không những nhân số vượt xa phe mình, càng là có hai vị kim đan trùng kỳ tu sĩ áp trận, so sánh thực lực cực kỳ cách xa. Trần Thanh Phong mặt trầm như nước, ánh mắt chậm rãi đảo qua xuống lại tới địch nhân, cuối cùng dừng lại tại Triệu Diễm cùng Quỷ Lệ chân nhân trên thân. Hắn ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng cái kia bình tĩnh phía dưới lại phảng phất có sắp phun trào núi lửa đang nổi lên. Chỉ bằng các ngươi những này gà đất chó sành, cũng dám ngăn ta con đường. Trần Thanh Phong âm thanh không cao, lại mang theo một loại làm người sợ hãi uy nghiêm, phía trước tha cho ngươi Nguyên Dương Tông mấy con chó mệnh, không biết chân quý, hôm nay liền cùng nhau siêu độ các ngươi. Cuồng vọng. Triệu Diễm bị thái độ của hắn triệt để chọc giận, hét lớn một tiếng, kết trận. Giết. Một tên cũng không để lại. Chỉ một thoáng, Nguyên Dương Tông đệ tử kết thành một cái hỏa diễm đại trận, vô số hỏa xà, hỏa nha gào thét lên đánh tới. Huyền Minh Tông đệ tử thì dung bạch cốt phiên, gọi ra từng trận gió lạnh quỷ khiếu, vô số khuôn mặt mơ hồ lệ quỷ hư ảnh dương nhanh múa vút xông lên, những tán tu kia cũng thi triển thủ đoạn, kiếm quang, phi đao, độc cắt giống như mưa rơi rơi đập. Chiến đấu nháy mắt bộc phát. Kết tam tài trận, trông coi. Trần Thanh Hồng khàn cả giọng giống to, ba huynh đệ lại lần nữa cưỡng ép chống lên màu vàng đất quan thuẫn, Trần Thiên kiếm kiếm khí tung hành, ra sức chạm diệt đến gần lệ quỷ hỏa nha, Trần Hỏa Vũ thì không ngừng vẩy ra giải độc đan cùng phòng ngự phụ lục, các ba vị trúc cơ tử đệ cũng liều mạng công kích. Nhưng bọn hắn nhân số quá ít, tu vi cao thấp không đều, tại đối phương cùng phong bạo vũ vây công bên dưới, phòng tuyến nháy mắt tràn ngập nguy hiểm. Quang vẫn kịch liệt lập lòe, lúc nào cũng có thể vỡ vụn, mọi người đều bị chấn động đến khí huyết sôi trào, khóe miệng chảy máu. Trần Thiên Chiến nổi giận gầm lên một tiếng, kim đan tu vi toàn diện bộc phát, liệt không kiếm ý lăng lệ vô song, nháy mắt chém bị thương hai tên xông đến trước nhất trúc cơ tu sĩ, tính toán giảm bớt áp lực, nhưng lập tức bị Quỷ Lệ chân nhân dung bạch cốt phiền, gọi ra ba đầu tương đương với kim đan sơ kỳ quỷ tướng kéo chặt lấy. Triệu Diễm thì cười gằn, lấy ra một mặt xích đồng bảo kính, mặt kính phun ra nóng rực thuần dương chân hỏa, hóa thành một đầu hung lệ hỏa dao, trực tiếp nào về phía Trần Thanh Phong. Hắn muốn tự tay chém giết cái này tông môn đại địch. Đối mặt cái này bốn bề thọ địch, bấp bên nguy hiểm cục diện, Trần Thanh Phong cuối cùng thật sự nổi giận, không biết sống chết. Hắn bước ra một bước, không nhìn đầu kia gào thét mà đến hỏa dao, cả người khí thế đột nhiên nhất biến. Ầm ầm, giữa thiên địa phảng phất vang lên một tiếng không tiếng động kinh lôi. Lấy Trần Thanh Phong làm trung tâm, một cỗ minh ngông, uy nghiêm, chí cao vô thượng khủng bố uy áp ầm vang giáng lâm. Hai con mắt của hắn nháy mắt chuyển hóa thành thuần túy màu tím, trong đó có vô tận lôi đỉnh sinh diệt. Chỗ mi tâm, một đạo huyền ảo lôi đỉnh ấn ký hiện lên, chiếu sáng rạng rỡ. Ầm. Đôn đốt. Vô số đạo to như tay em bé màu tím lôi đỉnh, không có dấu hiệu nào từ hắn thể nội bộc phát ra, nháy mắt đem quanh người hắn trăm trượng hóa thành một mảnh cuồng bạo vô cùng lôi đỉnh tuyệt vực. Chí Dương Chí Cương, Chu Tà lui tránh thiên lôi chi lực điên cuồng tàn phá bờ bãi. Đầu kia từ thuần dương chân hỏa ngưng tụ hỏa dao, đụng vào lôi vực nháy mắt, liền gào thét đều không thể phát ra, liền bị vô số lôi đỉnh xé rách, chôn bụi, hóa thành từng sợi khói xanh. Xông lên phía trước nhất 7-8 tên bên địch trúc cơ tu sĩ, căn bản không kịp phản ứng, hộ thể linh quang giống như giấy đồng dạng vỡ vụn, cả người tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, bị cuồng bạo lôi đỉnh nháy mắt khí hóa, liền cặn bã đều không có còn lại. Triệu Diễm cùng Quỷ Lệ chân nhân trên mặt nhe răng cười nháy mắt cứng đờ, chuyển hóa thành vô biên kinh hãi cùng sợ hãi. Ngày, thiên lôi, làm sao có thể? Triệu Diễm nghẹn ngào gào lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn có thể cảm giác được, đó cũng không phải là phổ thông lôi hệ thần thông, mà là ẩn chứa một loại làm hắn linh hồn đều tại run sợ thiên địa pháp tắc chi uy. Quỷ lệ chân nhân càng là dọa đến hồn phi phách tán, hắn tu luyện huyền minh quỷ đạo nhất sợ chí dương lôi đỉnh, cái kia màu tím lôi quang để trong cơ thể hắn âm hàn pháp lực đều đang nhanh chóng tan rã. Hắn hú lên quá dị, liền nghĩ lui lại. Nhưng, một lôi ngục giáng lâm. Trần Thanh Phong băng lãnh âm thanh giống như tử thần tuyên bố. Chỉ thấy cái kia trăm trượng lôi vực đột nhiên mở rộng, vô số đạo tử tiêu thần lôi giống như nắm giữ sinh mệnh, hóa thành từng đạo lôi đỉnh xiển xích, nháy mắt quấn quanh hướng Triệu Diễm, Quỷ Lệ cùng với bọn họ bên cạnh mấy tên hạch tâm đệ tử. Không! Triệu Diễm điên cuồng thôi động bản mệnh pháp bảo xích đồng kính, phun ra thao thiên hỏa diễm tính toán ngăn cản. Quỷ Lệ chân nhân thì đem bạch cốt phiên múa đến kín không kẽ hở, gọi ra trùng điệp quỷ ảnh hộ thể. Nhưng mà, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả đều là phí công. Màu tím lôi đỉnh xiển xích không nhìn hỏa diễm, xuyên thấu quỷ ảnh, vô cùng tinh chuẩn đánh vào trên người bọn họ. Triệu Diễm xích đồng kính nháy mắt che kín vết rách, hắn phun mạnh một ngụm máu tươi, toàn thân cháy đen bay rất ra ngoài, khí tức nháy mắt hể bại tới cực điểm. A, Quỷ Lệ chân nhân thảm hại hơn, hộ thể quỷ ảnh bị nháy mắt làm sạch, bạch cốt phiên trực tiếp bị một kia chớp chém đứt, cả người hắn bị điện toàn thân run rẩy, khói đen bốc lên từ không trung rơi xuống, không rõ sống chết. Bọn họ bên cạnh cái kia mấy tên trúc cơ đại viên mãn đệ tử, càng là liền hừ đều không có hừ một tiếng, liền trực tiếp biến thành cho bụi. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt, vừa vặn còn kêu giết rung trời. Khí thế hung hăng liên quân, nháy mắt chủ tướng một thương nặng rủ xuống chết, trúc cơ tu sĩ tử thương gần nửa. Còn lại bên địch tu sĩ toàn bộ đều sợ choáng váng, giống như bị rót một chậu nước đá, lạnh từ đầu đến chân. Bọn họ nhìn xem cái kia mảnh chậm rãi co vào màu tím lôi vực, cùng với lôi vực trung tâm cái kia giống như lôi thần đến thế gian, mà không thay đổi áo xanh thân ảnh, sợ hãi vô ngần nháy mắt chiếm lấy trái tim của bọn họ bận. Không biết là ai phát một tiếng thê, may mắn còn sống sót các tu sĩ triệt để sụp đổ, rốt cuộc bất chấp những thứ khác, giống như nổi điên hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn, chỉ hận cha mẹ ít sinh hai cái đuổi. Trần Thanh Phong lạnh lùng nhìn về bọn họ chạy trốn, cũng không truy kích. Hắn chậm rãi thu lại quanh thân lôi đỉnh, bầu trời khôi phục sấm sét, chỉ có không khí bên trong lưu lại mùi khét lẹt cùng từng kia hồ quang điện, chứng minh vừa rồi cái kia bị thiên diệt địa khủng bố một kích. Trần gia mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, nhìn xem cái kia chậm rãi đi trở về áo xanh thân ảnh, phản phất lần thứ nhất chân chính nhận thức đến nhà mình thiếu tộc trưởng thực lực đáng sợ. Lấy lực lượng một người, nháy mắt đánh tan hơn 20 người vây công, trọng thương hai vị kim đan trung kỳ. Đây là kinh khủng bực nào chiến lực? Quét dọn chiến trường, mau rời khỏi. Trần Thanh Phong âm thanh vẫn bình tĩnh. Phản phất vừa rồi chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Mọi người cái này mới như ở trong mộng mới tỉnh, đè xuống trong lòng rung động, thần tốc thu thập chiến lợi phẩm, chủ yếu là cái kia hai vị kim đan tu sĩ túi chứa vật cùng tổn hại pháp bảo, sau đó không chút nào dừng lại cấp tốc rời đi mảnh này tràn ngập huyết tinh cùng mùi khét lẹt khu vực. Trải qua trận này, Trần thị mọi người đối Trần Thanh Phong kính sợ cùng sùng mộ chi tình càng lớn ngày trước. Chương 111, liên thủ phá cấm, đều mang tâm tư chương 111, liên thủ phá cấm, đều mang tâm tư trải qua liên tục các chiến cùng 43. Trần gia đội ngũ tìm tới một chỗ tương đối ẩn nấp cự hình xương thú phía dưới tạm làm chỉnh đốn. Trần Thanh Phong đem phía trước chiến đấu bên trong tiêu hao khá lớn tộc nhân bảo hộ ở chính giữa, chính mình thì ngồi xếp bằng, một bên cảnh giới, một bên yên lặng khôi phục thôi động tiên lôi pháp tắc tiêu hao. Dù cho mạnh như hắn, như vậy đại quy mô dẫn động lực lượng pháp tắc, đối tâm thần cùng chân nguyên gánh vác cũng là không nhỏ. Nghỉ dưỡng sức ước chừng nửa canh giờ, Trần Thanh Phong cường đại thần niệm lại lần nữa bắt được một cỗ kỳ lạ năng lượng ba động. Cỗ ba động này cùng trước đây gặp phải sát khí, kiếm ý, huyền thuật đều không giống nhau, nó càng thêm nội liễm, nặng nề, lại mang theo một loại bảng bạc sinh mệnh tinh khí cùng một loại nào đó đại địa trầm ngưng hàm ý tây nam phương hướng, hình như có khác biệt. Trần Thanh Phong mở mắt ra, ánh mắt chớp động. Trầm tư một lát, Trần Thanh Phong đứng dậy, nhìn qua tây nam phương hướng trầm giọng nói: "Các vị, nơi đây đại mạc bí cảnh hạch tâm chi địa ước chừng tại tây nam phương hướng, phong vân tập hợp, riêng phần mình cẩn thận là hơn, không được cách ta quá xa." Trần thị mọi người theo thiếu tộc trưởng ánh mắt cùng nhau nhìn về phía tây nam phương hướng, riêng phần mình thần sắc nghiêm nghị, chiến ý nghiêm nghị, bọn họ cũng đem lại lần nữa nhìn thẳng vào các đại tông môn tiên tiêu, đi tranh đi đoạn. Lại lần nữa lên đường. Hướng về tây nam phương hướng cẩn thận bước đi. Càng đến gần, cỗ kia trầm ngưng nặng nề khí tức càng rõ ràng, thậm chí mơ hồ có thể nghe đến như có như không khí huyết chảy xiết thanh âm, phảng phất có một tôn cự thú tại ngủ say. Xuyên qua một mảnh sụp đổ thành cung, cảnh tượng trước mắt để mọi người hơi mở ra. Đó là một mảnh tương đối hoàn chỉnh quảng trường trung ương, đứng sừng sững lấy một tòa phong cách thô kệch, cổ phát đại khí cự hình cung điện. Cung điện toàn thân từ một loại màu vàng sẫm cự thạch lũy thế mà thành, mặc dù mặt ngoài hiện đầy dấu vết tháng năm, nhưng chỉnh thể kết cấu hoàn hảo không chút tổn hại, nhất là một cái cửa đá khổng lồ, đóng chặt lại. Phía trên khắc rõ vô số huyền ảo phù văn, tỏa ra làm người sợ hãi vững chắc khí tức. Cái kia nặng nề năng lượng ba động và khí huyết cảm giác chính là từ tòa này thạch điện bên trong lan tràn ra. Cấm chế thật là mạnh. Trần Thiên Chiến ngưng thần cảm ứng, sắc mặt nghiêm trọng, bên trên cái này cửa đá phù văn liền thành một khối, dẫn động địa mạch lực lượng, xa so với phía trước cái kia đan điện ngũ hành cấm chế càng kiên cố hơn bằng bạc. Trần Thanh Phong khẽ gật đầu, hắn chân thị chi nhãn có thể thấy rõ, trên cửa đá phù văn cùng toàn bộ đại địa khí mạch liên kết, muốn cưỡng ép phá vỡ, sợ rằng cần hao phí lực lượng kinh thiên động địa, mà còn rất dễ gây nên to lớn phản phệ cùng động tĩnh, được không bù mất. Liên tại Trần gia đội ngũ quan sát thạch điện thời điểm, mặt khác hai cái phương hướng cũng chuyển tới động tĩnh. Phía đông, màu băng lam tiên quang lượn lờ, băng tuyết tiên cung lấy lăng sương tiên tử cầm đầu đội ngũ nhanh nhẹn mà tới. Các nàng hiển nhiên cũng bị nơi đây khí tức hấp dẫn. Gần như đồng thời, phía tây hào quang bạt đạo, điểm lành rực rỡ, Tử Hà Tiên Sơn đội ngũ cũng tại vị kia thánh tử dẫn đầu xuống đến quảng trường. Ba chi đội ngũ có tam rất thế, dừng ở thạch điện trước cửa, đối mắt nhìn nhau, bầu không khí nháy mắt thay đổi đến vi diệu mà khẩn trương lên. Lăng Xương Tiên Tử thanh lãnh ánh mắt đảo qua cửa đá cấm chế, đôi mi thanh tú cau lại, hiển nhiên cũng nhìn ra cái này cấm chế khó giải quyết. Nàng ánh mắt chuyển hướng Tử Hà Tiên Sơn Thánh Tử, lại liếc qua Trần Thanh Phong, môi son khẽ mở, âm thanh vẫn như cũ thanh lãnh, nơi đây cấm chế phi phạm, chỉ bằng vào một phương lực lượng, sợ khó mở ra, ngược lại đồ hao tổn chân nguyên, dễ phát sinh biến cố. Không bằng chúng ta tam phương tạm nghỉ binh khí, liên thủ phá cấm, đến mức trong điện đồ vật, mỗi người dựa vào cơ duyên thủ đoạn, làm sao? Tử Hà Thánh Tử nghe vậy, trên mặt vẫn như cũ mang theo ôn hòa như nụ cười tựa như gió xuân, trong tay thưởng thức một chuỗi hào quang lưu chuyển ngọc châu, cười nói, Lăng Xương Tiên Tử lời nói rất đúng. Bảo vật cơ duyên, người có duyên có được. Cưỡng ép phá cấm, đồ chọc cho cười. Ta Tử Hà Tiên Sơn không có ý kiến. Hắn nói chuyện lúc, ánh mắt hình như có ý giống như vô ý đảo qua Trần Thanh Phong, mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Trần Thanh Phong sắc mặt bình tĩnh, suy nghĩ một chút, liền gật đầu, có thể. Hắn biết rõ cái này thạch điện cấm chế sát thực kiên cố, cưỡng ép phá vỡ giá quá lớn, đã có người nguyện ý liên thủ, tự nhiên dùng ít sức. Đến mức trong điện đồ vật, cuối cùng hoa rơi vào nhà nào, cuối cùng phải dựa vào thực lực nói chuyện. Nếu như thế, việc này không nên chậm trễ. Lăng Xương Tiên Tử gặp song phương đồng ý, liền không cần phải nhiều lời nữa, tiến lên mấy bước, cẩn thận quan sát cửa đá phù văn, một lát sau nói, đây là hậu thổ bản thạch trận mượn địa mạch lực lượng, sinh sôi không ngừng. Cần lấy điểm phá mặt, đồng thời công kích phù văn lưu chuyển ba đại hạch tâm tiết điểm, mới có thể ngắn ngủi đánh vỡ nó cân bằng, mở khải thạch cửa một lát. Ta Băng Tuyết Tiên cũng có thể phụ trách phương Bắc Quý Thủy tiết điểm, vô cùng lạnh lực lượng đông kết nó lưu chuyển. Tử Hà Thánh Tử tiếp lời nói, ta Tử Hà Tiên Sơn có thể phụ trách phương Đông Ất Mộ tiết điểm, lấy hào quang tiên thủy thẩm thấu tan rã nó kết cấu. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều nhìn về Trần Thanh Phong. Lăng Xương Tiên Tử nói bổ sung, sau cùng phương Tây canh kim tiết điểm, kiên cố nhất, cần lấy chí cương chí cường lực lượng nháy mắt bộc phát, cưỡng ép đánh tan. Trần Đạo Hữu, nàng nhìn hướng Trần Thanh Phong, ánh mắt ý vị không rõ, phía trước Trần Thanh Phong một quyền đánh nát ngũ hành cấm chế, lôi đãng quần ma cảnh tượng hiển nhiên cho nàng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Trần Thanh Phong cười nhạt một tiếng, giao cho ta là được. Phương án cố định, tam phương lập tức hành động. Riêng phần mình phái ra trên một người phía trước, những người còn lại thì thoáng lui ra phía sau, đã là cảnh giới đối phương, cũng là phòng bị khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Lăng Xương Tiên Tử sau lưng một vị tinh thông trận pháp nữ đệ tử tiến lên, hai tay bấm niệm pháp quyết, cực hạn hàn khí tập hợp, hóa thành một cái không ngừng xoay tròn băng tinh lăng kính, nhắm ngay cửa đá phương bắc một chỗ nhìn như không đáng chú ý phủ văn lõm. Tử Hà Thánh Tử thì đích thân xuất thủ, đầu ngón tay hào quang lưu chuyển, ngưng tụ thành một cái tinh tế giống như chồi non, lại tản ra vô tận sinh cơ xanh biết xung điện, khóa chặt phương đồng tiết điểm. Trần Thanh Phong thì đơn giản trực tiếp, lại lần nữa nắm chặt nắm đấm, khí huyết hồng lô cùng kim ô phần thiên cung lực lượng tối bao hàm, toàn bộ nắm đấm tỏa ra lực lượng làm người ta sợ hãi ba động, nhắm ngay phương tây chỗ kia rực rỡ nhất là trầm ngưng tiết điểm. 3, 2, 1, phá. Theo Lăng Xương Tiên Tử nhất thanh thanh hát, băng tinh lăng kính phun ra một đạo cực độ ngưng tụ xanh đậm hàn lưu, nháy mắt đem phương bắc tiết điểm đông kết, phù văn lưu chuyển lập tức trì trệ. Xanh biết xung điện im hơi lặng tiếng đâm vào phương đông tiết điểm, hào quang lan tràn, chỗ kia phủ văn kết cấu lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thay đổi đến rời rạc, ảm đạm. Mà Trần Thanh Phong nằm đấm, thì phát sau mà đến trước, giống như vẫn tinh va chạm đại địa, mang theo thẳng tiến không lùi cuồng bạo lực lượng, hung hăng đập vào phương tây tiết điểm bên trên. Đông. Một tiếng nột ngạt giống như cự truy nổi trống tiếng vang truyền ra, toàn bộ cửa đá kịch liệt chấn động. Phương tây tiết điểm chỗ phủ văn phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét, nháy mắt vỡ nát, chôn bụi. Ba đại tiết điểm đồng thời bị phá, nguyên bản liền thành một khối hậu thổ bản thạch trận đột nhiên mất cân bằng. Trên cửa đá quang mang kịch liệt lập lòe, sáng tối chập chờn. Ầm ầm, nặng nghe cửa đá, tại một trận rợn người tiếng ma sát bên trong, chậm rãi hướng bên trong mở ra một đạo chỉ chứa một người thông qua khe hở. Một cỗ càng thêm nồng đậm, càng thêm tinh thuần bàng bạc khí huyết lực lượng cùng một loại nào đó nặng nghề đạo vận từ trong mãnh liệt mà ra. Liên tại cửa đá mở ra nháy mắt, ba phe nhân mã ánh mắt nháy mắt thay đổi đến sắc bén vô cùng. Đi. Gần như không có chút gì do dự, Lăng Xương Tiên Tử hóa thành một đạo màu lam lưu quang, dẫn đầu phóng tới khe cửa đá khe hở. Tử Hà Thánh Tử thân hóa hào quang, tốc độ không chậm chút nào. Trần Thanh Phong cũng là đối sau lưng tộc nhân khẽ quát một tiếng, thân như khói xanh, cực nhanh mà vào. Tam phương phía trước còn chân thành hợp tác, nhưng tại lợi ích trước mặt, cái kia yếu ớt liên minh nháy mắt giạn nước. Trong lòng mỗi người đều chỉ có một cái suy nghĩ, vượt lên trước một bước, cướp đoạt lớn nhất cơ duyên. Đến mức hợp tác lúc hứa hẹn. Tại cái này bí cảnh bên trong, thực lực mới là duy nhất chân lý. Chương 112, luyện thể khắc đá, tinh thần hoạch hiện. Chương 112, luyện thể khắc đá, tinh thần hoạch hiện. Nặng nề cửa đá tại sau lưng chậm rãi khép kín, đem ngoại giới hỗn loạn tạm thời ngăn cách. Trong môn phái cũng không phải là trong tưởng tượng vàng son lộng lẫy, mà là một mảnh càng thêm cổ lão, càng thêm nguyên thủy cảnh tượng. Đây là một tòa cực kỳ rộng rãi cự điện, trong điện không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí, chỉ có chống đỡ mái vòm thô kệch cột đá cùng bốn vách tường bên trên rậm rạp chẳng chịt, khắc đầy vô số huyền ảo đồ văn màu vàng sẫm vết đá. Không khí bên trong tràn ngập khiến người ngạt thở nặng nề bị áp, cùng với một cỗ nồng nặc gần như hóa thành thực chất, bàng bạc mênh mông khí huyết tinh khí cùng đại địa nguyên khí. Vẹn vẹn hô hấp một cái, đều cảm giác toàn thân gân cốt cùng văng lên, khí huyết lao nhanh ra tốc, phản phất mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhẹ cứng. Thật là khủng khiếp khí huyết lực lượng. Nơi này không phải là thượng cổ thể tu đại năng truyền thừa chi địa. Trần Thanh Hồng kinh hãi lên tiếng, hắn chủ tu thể thuật, đối với cái này cảm thụ là khắc sâu nhất. Ánh mắt của mọi người ngay lập tức liền bị bốn phía trên vách đá đồ văn hấp dẫn. Những cái kia đồ văn cũng không phải là văn tự, mà là từng cái bày ra các loại kỳ dị tư thế tiểu nhân đồ án, cùng với vô số vận hành khí huyết, rèn luyện gân cốt tạng phủ mạch lạc bản đồ. Đồ án thâm ảo tối nghĩa, nhưng lại ẩn chứa một loại nào đó nhắm thẳng vào lực lượng bản nguyên chí lý. Cựu chuyển luyện thể quyết. Trần Thanh Phong ánh mắt như điện, nháy mắt khóa chặt chính đối diện vách đá trên cùng mấy cái kia to lớn, giống như dịu đục đao khắc cổ lão phù văn. Mặc dù không quen biết loại này văn tự, nhưng thần niệm tiếp xúc nháy mắt, liền tự nhiên hiểu do nó hàm nghĩa. Hắn cấp tốc đảo qua vách đá, trong lòng lại có chút trầm xuống. Vách đá này bên trên cựu chuyển luyện thể quyết cũng không phải là hoàn chỉnh, rất nhiều chỗ mấu chốt tựa hồ bị người làm lao đi, hoặc là kinh lịch một loại nào đó phá hư, chỉ còn lại trước ba chuyển tương đối hoàn chỉnh pháp môn tu luyện, cùng với phía sau mấy vòng một chút giải rác đoạn ngắn cùng ý tưởng đồ. Không hoàn chỉnh. Lăng Xương Tiên Tử thanh lanh âm thanh cũng mang theo một tia tiếc nuối, nàng băng tuyết tiên cung mục tiêu một trong chính là công pháp này, xem ra chỉ có thể thu hoạch tàn tiên. Tử Hà trong mắt thánh tử hào quang lưu chuyển, tựa hồ cũng tại phi tốc trí nhớ trên vách tường đồ án, trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng. Trần Thanh Phong lại không chút do dự, trong bóng tối toàn lực thôi động chân thị chi nhãn, đồng thời khí vận kim cung có chút rung động, giúp hắn thôi diễn, bù đắp những cái kia không hoàn chỉnh mơ hồ chỗ. Mặc dù không cách nào nháy mắt được đến cả bộ, vậy do mượn hắn đối lục thân lực lượng khắc sâu lý giải cùng khí vận gia trì, lại cũng đem trước ba chuyển pháp môn lý giải đến 7-8 phần, thậm chí đối đến tiếp sau phương hướng tu luyện có một tia mơ hồ nắm chắc, vượt xa đơn giản sao chép hiệu quả. Nộ ra sông lên đầu, hắn đối tự thân khí huyết hồng lô không chế tựa hồ càng thêm tinh diệu mấy phần. Mà liên tại ba phe nhân mã đều bị vách đá công pháp hấp dẫn thời điểm, Trần Thanh Phong ánh mắt lại nhìn về phía cự điện trung ương nhất. Nơi đó cũng không phải là không có vật gì. Một tòa chỉ có ba thước vuông cổ pháp bệ đá yên tĩnh đứng sừng sững, trên bệ đá không có bất kỳ cái gì lộng lẫy trang trí, chỉ có vô số càng thêm phức tạp, càng thêm cổ lão đường vân, những đường vân này phản phất thiên sinh địa trường, cùng toàn bộ thạch điện thậm chí đại địa mạch động nối liền cùng một chỗ. Chính giữa bệ đá cũng không phải là trưng bày ngọc giản hoặc binh khí, mà là lơ lửng một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân tròn trịa, hiện ra thâm thúy u ám sắc thái tinh thạch. Tinh thạch này phản phất cũng không phải là vật chết, trong đó có từng điểm tinh huy sáng tối chập chờn, chậm rãi lưu chuyển, giống như đem một mảnh hơi co lại vũ trụ mênh mông bao quát trong đó. Một cỗ không cách nào hình dung, bàng bạc, cổ lão, ẩn chứa vô tận tinh thần huyền bí mênh mông lực lượng, đang từ cái này cái trong tinh thạch phát ra, tạo thành một đạo nhàn nhạt, lại cứng cỏi vô cùng bừng sáng, đem nó bao phủ. Trong điện cái kia làm người sợ hãi nặng nề uy áp và khí huyết lực lượng, nó đầu nguồn, tựa hồ chính là cái này cái không đáng chú ý tinh thạch. Chu Thiên tinh thần hạch. Lăng Xương Tiên Tử nghẹn ngào thấp giọng hô, thanh lãnh đôi mắt bên trong bộ phát ra trước nay chưa từng có nóng bỏng tia sáng. Đây mới là tông môn không tiếc đại giới cũng muốn thu hoạch hạch tâm mục tiêu. Tử Hà thánh tử nụ cười trên mặt cũng hơi chậm lại, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ mịt mờ tham lam, trong tay hắn này chuỗi hào quang ngọc châu tốc độ lưu chuyển rõ ràng tăng nhanh mấy phần. Trần Thanh Phong cũng là trong lòng bị chấn. Từ viên kia tinh thần đang xét duyệt, hắn cảm nhận được một loại vượt xa tưởng tượng năng lượng tăng cấp, cùng với một loại cùng hắn khí vận kim cung mơ hồ hô ứng, nhưng lại càng thêm mênh mông cổ lão chuyển lực lượng. Vật này tuyệt đối là vô thượng chí bảo. Gần như tại nhận ra tinh thần hạch đáy mắt, trong chàng vi diệu cân bằng bị triệt để đánh vỡ. Lăng Xương Tiên Tử không chút do dự, hóa thành một đạo băng lam tiên quang, lao thẳng tới bệ đá. Đồng thời quát nói, Trần đạo hữu, giúp ta lấy được tinh thần hạch, tiên cung hứa hẹn nhất định có hậu báo. Tử Hà thánh tử gần như đồng thời mà động, thân hóa tỏa ra ánh sáng lung linh hà mây, tốc độ không chậm chút nào, tiếng cười truyền đến, như thế báo vận, người gặp hữu duyên, há có thể đẹp. Lăng Xương Tiên Tử, hay là để cho ta đi. Một đạo rực rỡ hào quang giải lụa, phát sau mà đến trước, cuốn về phía tinh thần hạch. Nhưng, còn có nhanh hơn bọn họ. A Di Đà Phật. Một tiếng to lớn an lành Phật hiệu đột nhiên trong điện vang lên. Kèm theo Phật hiệu, một mảnh nu hòa Phật quang vậy mà không nhìn thạch điện ngăn trở, chống rông xuất hiện tại tinh thần hạch phía trên, hóa thành một cái to lớn, đường vân rõ ràng Phật quang đại thủ, từ bi chi ý bên trong mang theo không cho kháng cự độ hóa lực lượng, chụp vào tinh thần hạch. Hừ, giả thần giả quỷ. Một cái khác âm thanh hừ lạnh truyền đến, một đạo vô hình ba động phát sau mà đến trước, tinh chuẩn điểm tại cái kia Phật quang đại thủ một chỗ năng lượng tiết điểm bên trên, để rất nhỏ hơn ngưng động. Chỉ thấy Ngọc Hoa Tiên môn đạo kia thân ảnh chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện tại cửa điện phụ cận, cầm trong tay la bàn, ánh mắt cơ trí mà băng lãnh. Càng là cái kia vô lượng sơn Phật tử cùng Ngọc Hoa Tiên môn đạo tử, không biết dùng loại bí pháp nào, lại cũng lặng yên không một tiếng động đi theo vào, đồng thời tại thời khắc quan trọng nhất xuất thủ. Tam phương tranh đoạt, nháy mắt biến thành ngũ phương hỗn chiến. Phật quang đại thủ, hào quang giải lụa, băng hàn tiên quang, vô hình chỉ lực, gần như đồng thời trộm tới viên kia lơ lửng Chu Thiên tinh thần hạch. Lăng Xương Tiên Tử vừa sợ vừa giận, nàng không nghĩ tới mặt khác hai nhà vậy mà cũng đi theo vào, mà còn giàu hoạt như vậy, cho tới giờ khắc này mới đột nhiên gây khó khăn. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Lan đi. Một tiếng băng lãnh gầm thét giống như kinh lôi nổ vang. Trần Thanh Phong động. Hắn biết do nếu để bất kỳ bên nào tùy tiện lấy được tinh thần hạch, đến tiếp sau hẳn là lôi đỉnh đả kích tập trung ở nó thân, Trần gia tuyệt không hành lý. Chỉ có làm một nước mới có thể loạn bên trong thủ thắng. Hắn không có đến cướp đoạt tinh thần hạch, mà là lựa chọn trực tiếp nhất, bá đạo nhất phương thức, công kích tất cả vươn hướng tinh thần hạch tay. Kim ô phần thiên, thiên lôi tịch diệt. Hắn cả hai tay đồng thời bộc phát. Tay trái đấm ra một quyền, chí dương chí cương kim ô thần hỏa ngưng tụ thành một viên cháy hừng hực hỏa cầu khổng lồ, mang theo thiêu tận bát hoang khủng bố nhiệt độ cao, hung hăng vọt tới cái kia một mảnh rực rỡ hào quang dài lụa. Tay phải chập ngón tay như kiếm, dẫn động huy hoàng thiên uy, một đạo tráng kiện tử tiêu thần lôi giống như thiên phạt mâu, xé rách hư không, vô cùng tinh chuẩn bổ về phía cái kia Phật quang đại thủ vị trí trái tim. Vang, ầm, đinh hai nhức góc tiếng nổ cùng lôi đình xé rách âm thanh đồng thời vang lên. Kim ô thần hỏa cùng hào quang dài lụa mãnh liệt va chạm, hào quang mặc dù huyền diệu, lại bị đến dương thần hỏa khắc chế, nháy mắt bị nổ đến lưu quang vang khắp nơi, tiêu tán hơn phân nửa. Tử Hà thánh tử kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình hơi ngừng lại. Tử Tiêu thần lôi càng là Phật quang khắc tình, cái kia to lớn Phật quang đại thủ bị lôi đình bổ xuống chính, lập tức kịch liệt rung động, vô số vạn chữ Phật văn vỡ nát, tia sáng ảm đạm, lại bị cứ thế mà đánh xuyên một cái độc lớn, bắt lấy thế nháy mắt tăng dã. Ẩn vào chỗ tối Phật tử tựa hồ truyền đến một tiếng kiềm chế kinh dị. Mà Lăng Xương tiên tử băng làm tiên quang cùng Ngọc Hoa đạo tử vô hình chỉ lực, là bởi vì Trần Thanh Phong bất thình lình bấy nhiêu, trời xui đất khiến gần như đồng thời chạm đến tinh thần hạch vòng ngoài vầng sáng. Ông, tinh thần hạch chấn động mạnh một cái, mặt ngoài tinh huy đột nhiên thay đổi đến nóng ánh chói mắt. Một cú càng khủng bố hơn tinh thần vĩ lực bộ phát ra, vậy mà đem lực lượng của hai người song song bắn ra. Tranh đoạt bốn phương, vậy mà bởi vì Trần Thanh Phong cái này tinh chuẩn mà cuồng bạo làm rối, ai cũng không thể ngay lập tức đến tay. Trang diện nháy mắt giằng co. Ánh mắt mọi người, lần thứ nhất chân chính toàn bộ tập trung tại trên thân Trần Thanh Phong. Lăng Xương tiên tử trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia phức tạp, nàng không nghĩ tới Trần Thanh Phong sẽ dùng loại này phương thức hỗ trợ. Tử Hà thánh tử nụ cười trên mặt cuối cùng biến mất, thay vào đó là một vẻ tâm trầm. Chỗ tối Phật tử hiện lộ ra thân hình, là một vị khuôn mặt hiền hòa, ánh mắt lại sâu thúy như sao tuổi trẻ tăng nhân, hắn nhìn hướng Trần Thanh Phong ánh mắt mang theo một tia nghiêm trọng. Ngọc Hoa đạo tử thì sắc mặt tái xanh, trong tay la bàn nhanh quay ngược trở lại, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thanh Phong. Trần Thanh Phong một người một đao, ngang tại bệ đá cùng bốn người ở giữa, quanh thân khí huyết lao nhanh như rồng, lôi quang cùng hỏa diễm tại bên ngoài thân như ẩn như hiện, khí thế ngập trời, lạnh lùng đảo qua bốn người, vật này, về băng tuyết tiên cung. Muốn chiến, ta phục bồi. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tuyệt cùng cường đại tự tin, tại cái này cổ lão cự điện bên trong ầm vang vang vọng. Chương 113, độc chiến song tiêu chương 113, độc chiến song tiêu cuồng vọng. Không biết trời cao đất rộng. A Di Đà Phật, thí chủ sát tính quá nặng, sợ rơi ma đạo. Trần Thanh Phong lời nói, giống như đầu nhập lăn dầu bên trong khối băng, nháy mắt kích thích bốn phương tức giận cùng lệ xích. Lăng Xương tiên tử ánh mắt lập lòe, cuối cùng cắn răng một cái, cũng không lập tức tiến lên, mà là cấp tốc lấy ra một cái dạy đặc khí lạnh toa hình dáng pháp bảo, bắt đầu toàn lực thôi động, tính toán vòng qua mọi người, trực tiếp thu lấy cái kia bị tạm thời đẩy lui, vầng sáng nhộn nhạo tinh thần hạch. Nàng lựa chọn tin tưởng Trần Thanh Phong có thể vì nàng tranh thủ thời gian quý giá này. Mà đổi thành bên ngoài ba người, thì triệt để bị Trần Thanh Phong phách lối tư thái chỗ chọc giận. Chỉ là Kim Đan, cũng dám nói bừa ngăn cản chúng ta. Liên đệ bản thánh tử nhìn ngươi có năng lực gì? Tử Hà thánh tử dẫn đầu làm có dễ, trên mặt hắn ôn hòa nụ cười đã sớm bị băng lãnh thay thế. Quanh thân hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, phản phất hóa thân thành một vòng thất thải nắm gắt. Hai tay của hắn kết ấn, một đạo ngưng tụ đến cực hạn, rực rỡ vô cùng lại tản ra khủng bố khí tức hủy diệt tử cực hào quang giống như thiên kiếm, xé rách trường không, thẳng chém Trần Thanh Phong. Hào quang lướt qua, không gian cũng hơi vặn mèo, phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Gần như đồng thời, cái kia Ngọc Hoa đạo tử trong mắt hàn mang lóe lên, trong tay la bàn đống nhiên nhất định, trong miệng nói lẩm bẩm. Trần Thanh Phong lập tức cảm giác quanh thân không gian ngưng lại, phản phất có vô hình gông xiềng từ đại địa bên trong lan tràn mà ra, muốn đem hắn gắt gao trói buộc tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Đây là Ngọc Hoa Tiên môn Hỏa Địa Vi Lao thần thông, mượn dùng địa mạch lực lượng, quỷ dị khó lường. Bể khổ vô biên, quay đầu làm ở. Vô Lượng Sơn Phật tử miệng tụng Phật hiệu, âm thanh to lớn từ bi, lại mang theo dội thẳng thức hải độ hóa lực lượng. Hắn cũng không trực tiếp công kích, mà là chấp tay hành lễ, sau lưng hiện lên một tôn dáng vẻ trang nghiêm kim sắc Phật Đà hư ảnh. Phật Đà hư ảnh mở hai mắt ra, ánh mắt từ bi lại hờ hững, chậm rãi đánh ra một cái to lớn màu vàng Phật trường, Như Lai thần trường. Trường ấn nhìn như chậm chạp, lại phong tỏa Trần Thanh Phong tất cả né tránh không gian, trong lòng bàn tay vạn chữ xoay tròn, ẩn chứa trấn áp tất cả tà ma, độ hóa ngàn vạn sinh linh vô thượng vật lực. Ba vị đến từ đứng đầu thế lực tuyệt thế thiên tiêu, mặc dù lẫn nhau kiên kỵ chưa từng liên thủ, nhưng gần như đồng thời hướng Trần Thanh Phong phát động công kích. Hào quang chém thân, huyền pháp khống thân, Phật trưởng chấn hồn. Thế công lăng lệ vô song, phối hợp nhìn như vô ý lại kỳ diệu tới đỉnh cao, nháy mắt đem Trần Thanh Phong đặt cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Nơi xa ngay tại khó khăn chống cự dư âm, tính toán thu lấy tinh thần hạch Lăng Xương tiên tử thấy cảnh này, tim đều nhảy đến cổ rồi. Trần gia mọi người càng là muốn rách cả mí mắt, hận không thể xông lên phía trước, lại bị cái kia kinh khủng vòng chiến uy áp ép đến liên tiếp lui về phía sau, căn bản là không có cách đúng tay. Đối mặt cái này đủ để cho phổ thông kim đan định phong nháy mắt biến thành cho bụi vây công, Trần Thanh Phong trong mắt không những không hề sợ hãi, ngược lại bốc cháy lên hừng hực chiến ý. Đến hay lắm. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thể nội ba tòa thiên cung tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển. Khí huyết hồng lô, đốt. Bành. Bàng bạc khí huyết như biển lực lượng phóng lên tận trời, hóa thành như thực chất xích kim sắc hỏa diễm bao khỏa toàn thân, kia đến từ địa mạch vô hình trói buộc lực lượng, lại bị cái này cuồng bạo khí huyết lực lượng miễn cưỡng tách ra, tiêu hủy. Ngọc Hoa đạo tử Họa Địa Vi Lao nháy mắt bị phá. Kim Ô Phần Thiên, hiện lệ. Một tiếng xuyên vàng liệt thạch hót vang vang lên, một đầu to lớn, hoàn toàn do màu vàng thần hỏa ngưng tụ tam túc kim ô pháp tướng từ sau lưng Trần Thanh Phong hiện lên, hai cánh mở ra, vô tận thái dương chân hỏa càn quét mà ra, ngang nhiên bọn tới đạo kia rực rỡ tử cực hào quang. Ầm ầm. Hào quang cùng kim ô hỏa biển mãnh liệt va chạm, bộc phát ra đủ để đốt mù người ánh mắt mũi nhọn cùng năng lượng kinh khủng phong bạo. Cả tòa thạch điện kịch liệt lay động, đá vụn gì rào mà xuống. Tử cực hào quang sắc bén vô song, lại xé rách biển lửa, nhưng kim ô pháp tướng hét giận dữ, phun ra càng thêm hừng hực bản nguyên chi hỏa, miễn cưỡng đem cái kia hào quang đốt cháy, triệt tiêu hầu như không còn. Tử Hà thánh tử thân hình lay nhẹ, trên mặt hiện lên một tia không bình thường ửng hồng. Mà liên tại triệt tiêu hào quang ngay mắt, cái kia to lớn, ẩn chứa vô tận độ hóa lực lượng Phật trưởng đã trước mắt. Trần Thanh Phong đông nhiên ngẩng đầu, hai mắt bên trong tử điện nổ bắn ra, mi tâm lôi đỉnh ấn kỳ óng ánh như sao. Thiên lôi phát tắc, thế thiên hành phạt. Phá. Hắn chập ngón tay như kiếm, dẫn động cửu thiên lôi đỉnh. Lần này, cũng không phải là phân tán lôi ngục, mà là đem tất cả lôi đỉnh lực lượng phát tắc, ngưng tụ tại đầu ngón tay một điểm. Xoẹt. Một đạo nhỏ bé lại ngưng luyện đến cực hạn màu tím sẫm lôi đỉnh, giống như khai thiên tịch địa đệ nhất đạo kiếp lôi, từ hắn đầu ngón tay bắn ra, vô cùng tinh chuẩn bắn về phía cái kia màu vàng Phật trưởng lòng bàn tay, vạn chữ hạch tâm. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một tiếng phảng phất vải vóc bị xé nước nhẹ vang lên. Cái kia nhìn như không gì không phá, độ hóa vạn vật màu vàng Phật trưởng, bị cái kia một đạo cực hạn ngưng tụ màu tím kia lôi dẫn tùy tiện xuyên thủng. Kia lôi dẫn bên trong ẩn chứa chí dương chí cương, chu tả phá vọng lực lượng phát tắc, càng là dọc theo Phật trưởng cấp tốc lan tràn, những nơi đi qua, Phật quang vỡ nát, phản văn chôn bụi. Ân. Vô lượng sơn Phật tử cuối cùng sắc mặt biến hóa, sau lưng Phật đà yếu ớt ảnh nhất trận lắc lư, hắn chắp tay trước ngực hai bàn tay có chút tách ra, đầu ngón tay có một sợi cháy đen vết tích hiện lên. Cái kia lôi đình lực lượng lại xuyên thấu qua thần hồn, đả thương ngược lại hắn một kia. Tất cả những thứ này nói rất dài dòng, kỳ thực đều phát sinh ở trong chớp mắt. Trần Thanh Phong lấy sức một mình, ngang nhiên phá vỡ họa địa vi lao, đối cứng tử cực hào quang, xuyên thủng như lai thần trưởng. Thân hình thẳng tắp như tùng, sừng sững tại bệ đá phía trước, nửa bước chưa lui. Toàn bộ cự điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tử Hà Thánh Tử trên mặt âm trầm hóa thành kiếp sợ. Ngọc Hoa đạo tử la bàn trong tay ngừng lại chuyển động, ánh mắt hoảng sợ. Vô Lượng Sơn Phật tử thâm thúy đôi mắt bên trong, lần thứ nhất lộ ra khó có thể tin thần sắc. Ba người bọn họ dù chưa đem hết toàn lực, nhưng cũng không phải bình thường kim đan có thể ngăn cản. Người này lại thật lấy kim đan tu vi, đồng thời tiếp nhận ba người bọn họ công kích. Đây là cỡ nào nghịch thiên chiến lực? Lăng Xương tiên tử trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một thở, cuối cùng đem cái kia toa hình dáng pháp bảo đánh vào tinh thần hạch vầng sáng bên trong, hàn khí bao phủ, bắt đầu cấp tốc đông kết, thu lấy viên kia tinh thần hạch. Trần Thanh Phong chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thể nội khí huyết cùng chân nguyên lao nhanh như sóng lớn. Ánh mắt của hắn như điện, lạnh lùng đảo qua sắc mặt khó coi ba người, âm thanh vẫn bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, còn phải lại thử sao? Giờ khắc này, hắn mặc dù một người độc lập, nó thế lại phảng phất trấn áp toàn bộ trận diện. Chương 114, Tam Cường rằng có chương 114, Tam Cường rằng có cự điện bên trong, không khí phảng phất ngưng kết thành nặng nề hổ phách. Trần Thanh Phong câu kia bật này, về băng tuyết tiên cung. Muốn chiến, ta phục hồi. Giống như đầu nhập đầm sâu cự thạch, kích thích cũng không phải là gợn sóng, mà là thao thiên cự lãng sát cơ cùng rung động. Lăng Xương tiên tử như băng tuyết trên gương mặt lướt qua một tia cực kỳ phức tạp cảm xúc. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, ở đây đợi bốn phía đều là địch dưới cục diện, Trần Thanh Phong lại thật lấy cứng rắn như thế bá đạo tư thái, vì nàng cản lại tất cả kẻ ham muốn. Nàng không do dự nữa, hàm răng cắn chặt, đem toàn bộ tâm thần dốc đến viên kia dày đặc khí lạnh băng phách ngừng quang toa bên trên, toa thân quang hoa đại phóng, phun ra cực hàn băng vụ, giống như nắm giữ sinh mệnh cuốn lên tinh thần hạch vầng sáng, bắt đầu toàn lực phá giải, đông kết, thu lấy. Đây là nàng cơ hội duy nhất, mà bị Trần Thanh Phong một lời hét phá dã tâm ba người, sắc mặt nháy mắt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Tử Hà Thánh Tử quanh thân chói lọi hào quang kịch liệt ba động, cho thấy nội tâm tức giận. Hắn thân là Tử Hà Tiên Sơn Thánh Tử, chưa từng bị người như vậy khinh thị. Huống chi đối phương chỉ là một cái không có danh tiếng gì tiểu gia tộc tu sĩ. Tốt, tốt một cái Trần Thanh Phong. Bản Thánh Tử liền nhìn, xương cốt của ngươi có hay không cùng ngươi miệng đồng dạng cứng rắn. Hắn không còn bảo lưu, hai tay pháp ấn lại biến, sau lưng hào quang tập hợp, lại mơ hồ hiện ra một mảnh tiên cung thịnh cảnh hư ảnh. Từ Hà Tiên Sơn chấn tông thần thông hải thị thận lâu hà quan phá. Hư ảnh bên trong, vạn đạo hà ánh sáng ngưng tụ thành vô số trôi thất thải tiên kiếm, giống như cuồng phong bạo vũ, mang theo lạ lướt tiên âm cùng thực cốt tiêu hồn hủy diệt chi lực, phô thiên cái địa bắn về phía Trần Thanh Phong. Cái này một kích, vừa xa phía trước tử cực hào quang, đã vận dụng nó kim đan cảnh giới chân chính thực lực. Bên kia, Ngọc Hoa đạo tử trong mắt hàn mang nổ bắn ra, Trần Thanh Phong phá vỡ hắn họa địa vi lao đã để hắn rất mất mặt. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong tay la bàn bỗng nhiên ném trên không, quay tròn xoay tròn, dẫn động địa mạch long khí, chiếm đoạt địa mạch, họa địa vi lao. Ta nhìn ngươi như thế nào phá ta sơn hà đỉnh trấn. Ầm ầm. Đại địa vênh minh, càng thêm nặng nề bàng bạc vô hình cự lực từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, phản phất toàn bộ đại địa đều muốn khép lại, đem Trần Thanh Phong ép thành một miệng. Đồng thời, hắn đồng thời chỉ một điểm, một đạo vô hình vô chất, lại chuyên hao tổn tinh thần hồn lục thần thứ im hơi lặng tiếng đâm về Trần Thanh Phong mi tâm. Mà Vô Lượng Sơn Phật tử, giờ phút này bảo tướng vẫn như cũ trang nghiêm, nhưng ánh mắt đã triệt để lạnh xuống. Trần Thanh Phong cái kia ẩn chứa thiên lôi pháp tắc chỉ một cái, không những phá hắn như lai thần trưởng, càng làm cho hắn cảm nhận được một loại gần như thiên đạo khắc chế cùng uy nghiêm. Cái này để trong lòng hắn sinh ra một tia không cho phép kẻ khác khinh nhờn giận dữ. A Di Đà Phật, thí chủ chấp mê bất ngộ, thân có lôi đỉnh lại tâm hướng ma đạo, vẫn tăng chỉ có đi kim cương trừng mắt sự tình, hàng ma vệ đạo. Hắn hai bàn tay triệt để tách ra, chậm rãi đẩy về phía trước ra. Sau lưng tôn kia kim sắc Phật Đà hư ảnh chuyển động theo, chấp tay hành lễ biến thành hai bàn tay đều xuất hiện. Lần này cũng không phải là đơn nhất trường lớn, mà là một trái một phải, hai cái càng thêm ngưng thực, càng thêm to lớn Phật quang cự trường, giống như hai tòa màu vàng sơn nhạn, một trái một phải hướng Trần Thanh Phong giáp công mà đến. Trong lòng bàn tay vạn chữ Phật văn như cùng sống vật lưu chuyển, tỏa ra mênh mông bảng bạc độ hóa cùng chấn áp lực lượng, bản nhược kim cương trưởng. Ba vị bị triệt để chọc giận đứng đầu thiên tiêu, giờ phút này gần như không tại lưu thủ, thi triển ra đủ để uy hiếp nguyên anh sơ kỳ cường đại sát chiêu. Hào quang mưa kiếm, sơn hà đỉnh chấn, lục thần thứ, bản nhược kim cương trưởng. Từ vật lý, thần hồn, chấn áp, độ hóa từng cái phương diện, tạo thành tuyệt sát chi cục. Thế công chưa đến, cái kia kinh khủng uy áp đã xem Trần Thanh Phong không khí xung quanh triệt để bại không, mặt đất phiến đá từng khúc rạn nứt. Nơi xa Trần gia mọi người nhìn đến sợ đến vỡ mật, Trần Thiên Chiến giống giận muốn xông lên trước, lại bị cái kia kinh khủng vòng chiến uy áp gắt gao ngăn chặn, khó mà động đậy mảy may. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa vây công, Trần Thanh Phong chỗ sâu trong con ngươi cũng lướt qua một tia cực hạn ngưng trọng, nhưng hắn trong xương chiến ý lại bị triệt để đốt. Đến hay lắm, hôm nay liền chiến thông khoái. Trong cơ thể hắn ba tòa thiên cung tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng mạnh mình. Khí huyết hồng lô thiêu đốt đến cực hạn, bàng bạc khí huyết giống như lang yên chủ thiên, cứ thế mà đứng vững sơn hà đỉnh trấn khủng bố áp lực, quanh thân gân cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng bạo mình, nhưng như cũ thẳng tắp. Kim ô phần thiên cung tia sáng bạo trượng, tam túc kim ô pháp tướng ngửa mặt lên trời thét dài, phun ra càng thêm hừng hực thái dương chân hỏa bản nguyên, hóa thành một đạo to lớn hỏa diễm vòng xoáy, đón lấy cái kia đầy trời hào quang tiên kiếm. Hỏa diễm cùng tiên kiếm điên cuồng đụng nhau, chôn bụi, bộc phát ra liên miên bất tuyệt kịch liệt bạo tạc, cả tòa thạch điện kịch liệt lay động, phảng phất tùy thời đều muốn sụp đổ. Cùng lúc đó, hắn mi tâm lôi đỉnh ấn ký óng ánh đến cực hạn. Tịch diệt lôi đồng, mở. Hắn khẽ quát một tiếng, hai mắt bên trong phảng phất có lôi đỉnh vũ trụ sinh diệt. Một đạo ngưng luyện đến cực hạn màu tím điện mang từ nó mắt phải bắn ra, vô cùng tinh chuẩn đối mặt cái kia vô thanh vô tức đánh tới lục thần thứ. Xoẹt. Vô hình vô chất thần hồn công kích, lại bị Chí Dương Chí Cương lôi đỉnh thần niệm cưỡng ép đánh nát, làm sạch. Ngọc Hoa đạo tử kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên thần hồn nhận một tia phản vệ, trong mắt vẻ kinh ngạc càng đậm, hắn thậm chí ngay cả thần hồn công kích đều ẩn chứa thiên lôi chi lực, mà lớn nhất áp lực đến từ cái kia một trái một phải giáp công mà đến bản nhược kim cương trưởng. Trần Thanh Phong hít sâu một hơi, đối mặt cái này tránh cũng không thể tránh Phật môn tuyệt học, hắn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm cử động. Hắn không tránh không né, mà là song quyền đều xuất hiện. Quyền trái bên trên, kim ô thần hỏa cực hạn áp xúc, hóa thành một viên nội bộ nhiệt độ cao đến đủ để hòa tan hư không màu vàng mặt trời. Nắm tay phải bên trên, tử tiêu thần lôi điên cuồng tập hợp, tạo thành một thanh ngưng luyện vô cùng, nhảy lên hủy diệt hồ quang điện lôi đỉnh chiến truy. Kim ô bạo, lôi thần hám. Hắn giống giận, song quyền phân biệt đánh về hai bên mà đến màu vàng vật trưởng. Vâng, đông. Hai tiếng phảng phất có thể chấn vỡ màng nhĩ khủng bố tiếng vang gần như đồng thời bộc phát. Bên trái, màu vàng mặt trời cùng Phật trưởng va chạm, cực hạn nhiệt độ cao cùng thiêu tất vạn vật thần hỏa điên cuồng thiêu đốt lấy Phật quang, phát ra tư tư tiếng vang, Phật trưởng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi đến cháy đen, hòa tan. Bên phải, lôi đỉnh chiến truy hung hăng nện ở Phật trên lòng bàn tay, chí cương chí mãnh lôi đỉnh lực lượng cùng bàng bạc Phật lực điên cuồng đối hao tổn, lôi quang nổ tung, Phật văn vỡ nát. Trần Thanh Phong thân ở trung tâm vụ nổ, thân thể kịch liệt rung động, khóe miệng tràn ra một sợi dòng máu màu vàng nóng, nhưng hắn hai mắt như đuốc, chiến ý như lửa. Cứ thế mà bằng vào song quyền, chống đỡ hai tòa màu vàng sơn nhạc nghiền ép. Cho ta phá. Hắn lại lần nữa cùng hống, thể nội lực lượng không giữ lại chút nào bộc phát. Giang giác. Giang giác. Hai tiếng rõ ràng tiếng vỡ vụn vang lên. Cái kia hai cái ngưng thực vô cùng bản nhược kim cương trường, lại thật bị hắn lấy không có trên man lực kết hợp trí cường phát tắc, cứ thế mà đánh đến vỡ nát ra, hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng tiêu tán. Phúc. Vô lượng sơn Phật tử thân hình thoát một cái, cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, khóe miệng tràn ra một tia dòng máu màu vàng nóng. Nhìn hướng Trần Thanh Phong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng một tia khó có thể tin. Hoảng sợ, người này lại lấy thuần túy lực lượng chính diện đánh tan hắn bản nhược kim cương trưởng, mà đổi thành một bên, Tử Hà Thánh Tử Hào Quang Mưa Kiếm cũng bị kim ố hỏa hải toàn bộ đốt diện, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngọc Hoa đạo tử càng là thần hồn bị thương, nhất thời khó mà tổ chức hữu hiệu công kích. Trần Thanh Phong lấy một địch ba, đối cứng ba đại đứng đầu tiên tiêu sát chiêu, mặc dù thụ thương, nhưng như cũng sừng sững không đổ. Giờ khắc này, thời gian phảng phất bất động. Tất cả nhìn hướng đạo kia đứng thẳng tại bệ đá phía trước, khóe miệng chảy máu lại ánh mắt như điện áo xanh thân ảnh ánh mắt, đều tràn đầy vô tận rung động, sợ hãi cùng với một tia mờ mịt. Hán, thật hay là kim đan sao? Lăng Xương tiên tử bắt lấy cái này thay đổi trong nháy mắt cơ hội, băng phách ngưng quang toa cuối cùng triệt để đồng kết tinh thần hạch vầng sáng, nàng quát một tiếng, tay ngọc khẽ vây, viên kia ẩn chứa minh mông tinh thần vĩ lực tinh hạch, hóa thành một đạo lưu quang, vững vàng rơi vào lòng bàn tay của nàng. Tinh thần hạch, tới tay. Chương 115, niềm vui ngoại ý muốn chương 115, niềm vui ngoại ý muốn tinh thần hạch rơi vào Lăng Xương tiên tử trong tay nháy mắt. Cả tòa cự điện trong cái kia bảng bạc khí huyết lực lượng cùng nặng nề bị áp, phản phất tìm tới hạch tâm, đột nhiên thu lại, lắng lại rất nhiều. Cái kia lơ lửng bệ đá cũng tia sáng ảm đạm, thay đổi đến giản dị tự nhiên. Trong điện bầu không khí, lại tại giờ khắc này thay đổi đến càng quỷ dị hơn cùng thật trương. Lăng Xương tiên tử cấp tốc đem sao trời hạch thu vào một cái đặc chế hàn ngọc bảo hạ bên trong, đánh lên cấm chế dày đặc, cái này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Nàng ngẩng đầu, thanh lãnh ánh mắt đảo qua sắc mặt tái xanh Tử Hà Thánh tử, thần hồn bị thương sắc mặt trắng bệch Ngọc Hoa đạo tử cùng với khóe miệng chảy máu, ánh mắt thâm thúy vô lượng sơn Phật tử, cuối cùng rơi vào ngăn tại trước người nàng, khí tức thoáng rối loạn nhưng như cũ như là bản thạch vững chắc trên thân Trần Thanh Phong. Tâm tình của nàng phức tạp khó tả. Nếu không phải Trần Thanh Phong lấy sức một mình cưỡng ép ngăn lại ba người, nàng tuyệt đối không thể thuận lợi như vậy lấy được tinh thần hạch. Phần ân tình này, thiếu đến lớn. Tử Hà Thánh tử ánh mắt biến ảo chập chờn, tham lam, phẫn nộ, kiêng kỵ đảm bảo. Tinh thần hạch đã bị thu lấy, lại động thủ cấp đoạt, ý nghĩa đã khác biệt, mang ý nghĩa cùng băng tuyết tiên cùng triệt để vạch mặt, còn muốn đối mặt Trần Thanh Phong cái này thâm bất khả chắc quái vật. Hắn cuối cùng hừ lạnh một tiếng, quanh thân hào quang thu lại, lạnh giọng nói: Tốt một cái băng tuyết tiên cung, tốt một cái Trần gia. Chuyện hôm nay, bản thánh tử nhớ kỹ. Dứt lời, càng là không còn lưu lại, hóa thành một đạo chói lọi hào quang, không chút do dự hướng về cửa điện bên ngoài đột đi, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiếp tục lưu lại nơi này, đã không có ý nghĩa, ngược lại có thể trở thành mục tiêu công kích. Ngọc Hoa đạo tử che lấy cái chán, sắc mặt khó coi nhìn thoáng qua Trần Thanh Phong, lại nhìn một chút Lăng Xương tiên tử trong tay bảo hạng, trong mắt tràn đầy không cam lòng, nhưng thần hồn đâm nhói nhắc nhở lấy hắn vừa rồi dạy dỗ. Hắn cắn răng, không nói một lời, thu hồi la bàn, thân hình thoát một cái, cũng lặng yên bỏ chạy. hắn cần mau chóng chữa thương, đồng thời bàn bạc kỹ hơn. Cuối cùng, chỉ còn lại Vô Lượng Sơn Phật tử. Hắn lau rơi khóe miệng kim sắc huyết dịch, hai tay một lần nữa chắp tay trước ngực, trên mặt khiếp sợ cùng hoảng sợ đã đè xuống, khôi phục bộ kia trách trời thương dân bảo tướng, chỉ là ánh mắt chỗ sâu vẫn như cũ lưu lại một tia ngưng trọng. Hắn thật sâu nhìn Trần Thanh Phong một cái, phản phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn thấu. A Di Đà Phật. Phật tử chậm rãi mở miệng, âm thanh to lớn vẫn như cũ, lại thiếu mấy phần độ hóa chi ý, nhiều hơn mấy phần trịnh trọng. Trần thí chủ thần thông cái thế, thân có đại tạo hóa, càng thêm lôi đỉnh tiên đạo chi lực, quả thật bẩn tăng cuộc đời ý thấy. Hôm nay nhân quả đã loại, ngày khác nhất định có thời điểm gặp lại. Nhìn thí chủ tự giải quyết cho tốt, chớ có phụ lòng cái này một thân tu vi, rơi vào ma đạo. Hắn lời nói tựa như nhắc nhở, lại như là cảnh cáo, càng mang theo một loại khó nói lên lời ý vị. Nói xong, dưới chân hắn hiện lên một đóa màu vàng đài sen, nâng hắn chậm rãi dâng lên, xuyên qua cửa điện, biến mất không thấy gì nữa. Cương địch lui sạch, cự điện bên trong chỉ còn lại Băng Tuyết Tiên cùng Trần gia mọi người. Cho tới giờ khắc này, Trần gia mọi người mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, phản phất mới từ trong nước vớt đi ra đồng dạng, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Vừa rồi cái kia phiên kinh thiên động địa chiến đấu, thực sự là quá mức kinh tâm động phách, bọn họ thậm chí liền đúng tay tư cách đều không có. Trần Thiên Chiến bước nhanh đi đến bên cạnh Trần Thanh Phong, khẩn trương nói: "Thiếu tộc trưởng, thương thế của ngươi?" Trần Thanh Phong xua tay, thể nội khí huyết hồng lô vận chuyển, cường đại sinh mệnh lực phun trào, mặt ngoài thương thế cấp tốc khép lại, khí tức cũng thần tốc ổn định xuống. "Không ngại, một ít vết thương nhỏ." Ánh mắt của hắn chuyển hướng Lăng Xương Tiên tử. Lăng Xương Tiên tử bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Trần Thanh Phong trước mặt, chỉnh trọng bén áo thi lễ, thanh lãnh thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác cảm kích. Hôm nay đa tạ Trần đạo hữu hết sức giúp đỡ, cái này ân tình, Lăng Xương cùng Băng Tuyết Tiên cung nhất định không dám quên. Trần Thanh Phong cười nhạt một tiếng, tiên tử khách khí, theo như nhu cầu, ước định sự tình mà thôi. Lăng Xương Tiên tử ngồi dậy, đôi mắt đẹp nhìn xem Trần Thanh Phong, càng cảm thấy người này thâm bất khả trắc. Nàng suy nghĩ một chút, từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một cái sớm đã chuẩn bị xong ngọc giản, cùng với một cái căng phòng túi chữ vật. Đây là cựu chuyển luyện thể quyết trước ba chuyển hoàn chỉnh sao chép ngọc giản, chiếu theo ước định, tặng cho đạo hữu. Nàng đem ngọc giản đưa cho Trần Thanh Phong, tiếp lấy lại đưa lên túi đựng đồ kia, trừ cái đó ra, đây là ta cùng mấy vị sư muội tại bí cảnh bên trong thu thập được một chút ngàn năm linh thảo, hi hữu tinh quán cùng với mấy món cổ bảo tàng khí, tuy không phải chí bảo, nhưng cũng coi là cá nhân ta cùng Băng Tuyết Tiên cùng một phần lòng biết ơn, còn mời đạo hữu nhất thiết phải nhận lấy. Trần Thanh Phong thần thức thoáng quét qua, trong lòng khẽ nhúc nhích. Ngọc giản từ không cần phải nói, cái kia trong túi chứa vật tư phong phú, phẩm chất cao, vừa xa hắn mong muốn, hiển nhiên Lăng Xương Tiên tử là thật tâm cảm ơn, phần này tạ lễ tương đối có trọng lượng. Hắn cũng không phải giả một người, lập tức liền chắp tay nói, đã như vậy, Trần Mỗ nếu từ chối thì bất kính. Phất tay đem ngọc giản cùng túi chứa vật thu hồi. Lăng Xương Tiên tử gặp hắn nhận lấy, trên mặt lộ ra một tia cực kỳ nhạt tiêu ý, phản phất băng tuyết lần đầu tan, kinh diễm vô cùng. Nàng do dự một chút, hay là mở miệng nói, Trần đạo hữu, bí cảnh khu vực hạch tâm sắp mở ra, cuối cùng trọng bảo chỉ sợ cũng phải tại nơi đó như thế. Nơi đó tất nhiên càng thêm nguy hiểm, thế lực khắp nơi tập hợp, không biết đạo hữu có thể nguyện tiếp tục cùng ta Băng Tuyết Tiên cung đồng hành, lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Kinh lịch vừa rồi sự tình, nàng triệt để buông xuống đối Trần gia khinh thị, chân tâm muốn cùng Trần Thanh Phong kết minh. Trần Thanh Phong suy nghĩ một chút, nhưng là lắc đầu, đa tạ tiên tử hảo ý, bất quá chúng ta quen thuộc một mình làm việc, càng thêm linh hoạt. Nếu có cơ duyên, người ta song phương có lẽ sẽ còn gặp lại. Hắn không nghĩ hoàn toàn cột vào Băng Tuyết Tiên cung trên xa, như thế ngược lại sẽ bó tay bó chân. Huống chi, hắn mơ hồ cảm giác được khí vận kim cung đối bí cảnh chỗ sâu thứ nào đó khát vọng, tựa hồ cùng Băng Tuyết Tiên cung mục tiêu không hề hoàn toàn nhất trí. Lăng Xương Tiên tử trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng cũng không tốt cơ cầu, gật đầu nói, nếu như thế, đạo hữu bảo trọng. Như gặp khó giải quyết sự tình, có thể phát tín hiệu này, ta tiên cung đệ tử như tại phụ cận, chắc chắn chạy đến tương trợ. Nàng lại đưa cho Trần Thanh Phong một cái băng tinh lệnh bài. Lần này Trần Thanh Phong không có cự tuyệt, tiếp nhận lệnh bài, tiên tử cũng nhiều càng cẩn thận. Song phương lại đơn giản trò chuyện vài câu, Lăng Xương Tiên tử liền mang Băng Tuyết Tiên cung đệ tử cấp tốc rời đi cự điện, các nàng cần mau chóng tìm địa phương an toàn vững chắc vừa vặn tới tay tinh thần hạch. Đợi các nàng rời đi về sau, Trần gia mọi người lập tức xuống tới, trên mặt đều mang hưng phấn cùng nghĩ mà sợ. Thiếu tộc trưởng, ngươi quá lợi hại. Vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết. Chúng ta tiếp xuống đi đâu? Trần Thanh Phong cười cười, đang muốn nói chuyện, ánh mắt lại trong lúc vô tình đảo qua cái kia thay đổi đến một mạc bệ đá. Phía trước lực chú ý của mọi người đều bị tinh thần hạch cùng chiến đấu hấp dẫn, giờ phút này hắn mới phát hiện, bệ đá mặt ngoài những cái kia cổ lão đường vân tại mất đi tinh thần hạch về sau, tựa hồ phát sinh biến hóa rất nhỏ, ở vùng trung tâm, mơ hồ buộc vòng quanh một cái không đáng chú ý tường kép. Trong lòng hắn khẽ động, đi lên phía trước, ngón tay ẩn chứa một tia khí huyết lực lượng, đặt tại cái kia tường kép bên trên. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, một cái hốc tối bắn ra. Bên trong cũng không phải gì đó thần binh lợi khí, mà là yên tĩnh nằm lấy một quyển không phải là kia không phải là lụa, nhan sắc ám trầm, tản ra càng thêm cổ lão khí tức quận ra. Trần Thanh Phong cầm lấy quận ra, vào tay lạnh bước, thần niệm thăm dò vào, lại phát hiện bị một cỗ cường đại cấm chế ngăn cản. Đây là, hắn hơi nhíu mày, mặc dù không biết là vật gì, nhưng có thể được cẩn tàng đến sâu như thế, tất nhiên bất phàm. Hắn đem quận ra thu hồi, trong lòng đối với kế tiếp bí cảnh chuyến đi càng thêm mong đợi. Đi, chúng ta cũng nên xuất phát. Chương 116, huyết trì luyện thể chương 116, huyết trì luyện thể rời đi tòa kia ghi chép cựu chuyển luyện thể quyết cự thạch điện, Trần Thanh Phong cũng không lập tức dẫn đầu đội ngũ tiến về bí cảnh khu vực hải tâm. Hắn lòng bàn tay cái kia cuốn được từ bệ đá tường kép cổ lão quận ra có chút nóng lên, trên nó cố kia thê lương nặng nề khí tức, cùng cựu chuyển luyện thể quyết cùng với hắn mới ngưng tụ khí huyết Hồng Lô Thiên Cung sinh ra mãnh liệt của mình. Hắn lần theo quận ra cùng tự thân khí huyết yếu ớt chỉ dẫn, dẫn đầu đội ngũ tại càng thêm vắng vẻ hoang vu phế tích bên trong đi xuyên. Ven đường thỉnh thoảng gặp phải một chút dạo chơi chiến hồn hoặc là quỷ dị bí cảnh sinh vật, đều bị mọi người hợp lực cấp tốc giải quyết, cũng không tạo thành quá lớn phiền phức. Cuối cùng, tại một chỗ thâm nhập lòng đất to lớn khe nứt dưới đáy, bọn họ tìm tới quận gia chỉ dẫn chi địa. Đó là một cái thiên nhiên tạo thành to lớn hang động, nhập khẩu bị sụp xuống cự thạch nửa đậy, nếu không phải có rõ ràng chỉ dẫn, rất khó phát hiện. Vừa mới tới gần động khẩu, một cỗ nồng đậm đến khiến người giận sôi, nhưng lại cuồng bạo vô cùng mùi huyết tinh liền đập vào mặt, trong đó còn kèm theo làm người sợ hãi hung lệ uy áp. Tốt nồng huyết khí. Trong này, Trần Thanh Hồng thân là thể tu, cảm thụ nhất là nhạy cảm, đã cảm thấy hưng phấn lại có chút bất an. Trần Thanh Phong phất tay để mọi người dừng lại, thần niệm tra xét rõ ràng về sau, dẫn đầu đẩy ra loạn thạch, bước vào hang động. Hang động bên trong có động tiên khác. Không gian xa so với trong tưởng tượng to lớn, mái vòm treo vô số huyết sắc thạch nhũ kết tinh, tản ra yếu ớt hồng quang. Mà tại hang động trung ương là một cái chừng trăm trượng vuông to lớn hồ. Trong hồ cũng không phải là nước sạch, mà là sền sệt như thủy ngân, hiện ra ám kim sắc thải, huyết dịch. Đúng vậy, một cái to lớn huyết trì. Huyết dịch phảng phất vẫn như cũ nắm giữ sinh mệnh, đang chậm rãi chảy xuôi, lan lộn, thỉnh thoảng toát ra từng cái to lớn bọt khí, nổ tung lúc thả ra tinh thuần vô cùng nhưng lại cuồng bạo dị thường khí huyết tinh hoa. Toàn bộ trong động của khiến người hít thở không thông huyết khí bị áp, nó đầu nguồn chính là ao máu này. Cái này, đây chẳng lẽ là thượng cổ một vị nào đó kinh khủng tồn tại tinh huyết biến thành? Trần Hỏa Vũ che lại miệng mũi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khiếp sợ. Nàng có thể cảm giác được, huyết trì này bên trong năng lượng ẩn chứa đẳng cấp cao tới đáng sợ, vừa xa tưởng tượng. Trần Thanh Phong ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào huyết trì, trong đan điền khí huyết Hồng Lô Thiên Cung tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng rung động, truyền lại ra cực độ khát vọng cảm xúc. Cái kia cuốn cổ lão quận gia cũng có chút phát sáng, phía trên hiện ra mấy tấm bức vẽ mơ hồ, chính là một cái tiểu nhân ở cùng loại trong huyết trì dãy rủa tu luyện cảnh tượng. Không có sai, nơi đây là tu luyện cựu truyền luyện thể quyết ngưng luyện khí máu vô thượng bảo địa. Trần Thanh Phong trầm giọng nói, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn cảm giác chính mình ngưng tụ đệ tứ thiên cung thời cơ chính là ở đây. Ta cần nhờ vào đó huyết trì tu luyện, thử nghiệm đột phá. Nơi đây khí tức mặc dù làm cho người khiếp sợ, nhưng tương đối ẩn nấp, các ngươi làm hộ pháp cho ta. Trần Thanh Phong làm ra quyết định. Thiếu tộc trưởng yên tâm, chúng ta nhất định thể sống chết thủ hộ. Trần Thanh Hồng đám người lập tức ổn quyền, thần sắc nghiêm nghị. Bọn họ biết rõ lần này tu luyện đối Trần Thanh Phong thậm chí toàn cả gia tộc tầm quan trọng. Trần Thanh Phong không do dự nữa, thả người nhảy lên, phù phù một tiếng, trực tiếp rơi vào cái kia sền sệt đám kim sắc huyết trì bên trong. Ai da, vừa mới bao hồ, khó có thể tưởng tượng cực hạn thống khổ nháy mắt càn quét toàn thân. Cái kia huyết dịch phảng phất nắm giữ sinh mệnh cùng ý chí, điên cuồng chui vào hắn mỗi một cái lỗ chân lông, tràn vào hắn kinh mạch, tạng phủ, xương cốt thậm chí sâu trong linh hồn. Trong máu ẩn chứa bàng bạc năng lượng cùng cố kia thượng cổ lưu lại hung lệ ý chí, giống như ức vạn trôi nung đỏ đao thép, trong cơ thể hắn điên cuồng quấy động, cắt chém, nung khô. Cái này không chỉ là năng lượng còn đâu, càng là một loại cực hình ma luyện. Trần Thanh Phong mặt nháy mắt và mèo, toàn thân làn da thay đổi đến đỏ thẫm, thậm chí bắt đầu rạn nước, từng tia dòng máu màu vàng nóng chảy ra. Hắn gắt gao cắn chặt răng, trong cổ họng phát ra không đè nén được thống khổ gầm nhẹ. Hắn không dám thất lễ, lập tức toàn lực vận chuyển cựu chuyển luyện thể quyết trước ba chuyển pháp môn, đồng thời thôi động khí huyết Hồng Lô Thiên Cung, điên cuồng hấp thu luyện hóa tràn vào thể nội bảng bạc khí huyết tinh hoa. Ầm ầm, huyết trì phản phất bị triệt để kích hoạt, sôi trào đến càng thêm kịch liệt. Lấy Trần Thanh Phong làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, vô tận ám kim sắc huyết dịch giống như trăm sông đổ về một biển tràn vào trong cơ thể của hắn. Thân thể của hắn phản phất một cái động không đáy, tham lam thôn phệ cái này thượng cổ còn sót lại bảo tàng. Tại cái này cực hạn thống khổ cùng năng lượng cọ rửa bên dưới, hắn nhục thân ngay tại phát sinh thoát thai hoán cốt thủy biến. Tạp chất bị cương ép gạt ra, thiêu, kinh mạch bị mở rộng, gia cố, xương cốt nhiễm lên ánh sáng vàng sậm, ngũ tạng lục phủ cộng minh rung động, tỏa ra mạnh mẽ sinh cơ. Bên trong đan điền, tòa kia khí huyết Hồng Lô Thiên Cung tia sáng bạc trượng, thân lò bên trên bắt đầu hiện ra càng thêm phức tạp cổ lão đường vân, trong lò khí huyết chi hỏa thiêu đốt đến càng tràn đầy. Thời gian một chút xíu trôi qua, trong động quật chỉ có huyết trì lăn lộn cùng Trần Thanh Phong kiềm chế tiếng gầm quanh quẩn. Trần gia mọi người khẩn trương vạn phần thủ hộ tại bốn phía, không dám có chút buông lỏng. Nhưng mà, bọn họ không hề biết, liền tại Trần Thanh Phong nhảy vào huyết trì, dẫn động bàng bạc khí huyết dị tượng mấy mắt, cố kia kinh người khí huyết ba động, mặc dù đại bộ phận bị hang động ngăn cách, nhưng như cũ có một tia khí tức cực kỳ nhỏ yếu, giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, lặng yên khuyết tán đi ra. Khoảng cách khe nước ngoài mấy chục dặm, một đám ngay tại cẩn thận từng ly từng tí thăm dò tu sĩ đột nhiên dừng bước. Cầm đầu là một người mặc áo bào đen, khuôn mặt nghiêm hiểm, ánh mắt giống như rắn độc lão giả. Hắn hít mũi một cái, đầu lưỡi đỏ thắm liếm qua bờ môi. Thật là tinh thuần, thật cổ xưa khí huyết lực lượng. Phương hướng bên kia. Hắc hắc, xem ra có không biết sống chết ra hỏa, tìm tới khó lường đồ vật, ngay tại hấp thu luyện hóa. Thật sự là phung phí của trời. Hắn cảm ứng được, chính là Trần Thanh Phong tu luyện lúc tiết lộ cái kia một tia yếu ớt khí tức. Trưởng lão, ngài ý là? Bên cạnh một cái đệ tử cung kính hỏi. Như vậy bàng bạc khí huyết, nếu là có thể đem chủ nhân luyện thành huyết nô, hoặc là rút ra nó khí huyết bản nguyên, nhất định có thể để ta vạn hồn huyết phiên uy lực đại tăng. Thậm chí khả năng thấy được một tia thượng cổ thể tu chi bí. Áo bào đen lão giả trong mắt lóe ra tham lam cùng tàn nhẫn tia sáng. Đi, đi xem một chút là cái nào may mắn xui xẻo. Tay hắn lật một cái, một mặt vẽ vô số thống khổ mặt quỷ cờ đen xuất hiện tại trong tay, nhẹ nhàng lay động, liền cuốn theo sau lưng hơn 10 tên sát khí bừng bừng đệ tử, hóa thành một trận âm phong, lặng yên không một tiếng động hướng về khe nứt phương hướng tiềm hành mà đi. Những tu sĩ này chính là bí cảnh bên trong nhất là số danh chiêu huyết sát tông đệ tử, chuyên tu tà công, lấy cướp đoạt tu sĩ khí huyết hồn phách mà sống. Hang động bên trong, Trần Thanh Phong đối sắp đến nguy cơ không phát ra gì. Hắn đang ở tại đột phá thời khắc mấu chốt. Oeng! Trong cơ thể hắn khí huyết hồng lô thiên cung phát ra một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình, nắp lọ đột nhiên bật lên, vô tận khí huyết phóng lên tận trời, lại tại hồng lô phía trên, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ ra một tòa mới, càng thêm ngưng thực, càng thêm nguy nga thiên cung hư ảnh. Đệ tứ thiên cung, tựa hồ cùng cái này bàng bạc khí huyết mật thiết tương quan. Nhưng ngay lúc này, địch tập ngoài hang động, phụ trách cảnh giới Trần Thiên Kiếm đột nhiên phát ra một tiếng quát chói tai. Kiếm ý bén nhọn nháy mắt một phát, cùng một đạo đánh tới âm tà huyết quang hung hăng đụng vào nhau. Chương 117, Tử Chiến Hộ Đạo chương 117, Tử Chiến Hộ Đạo Trần Thiên Kiếm quát chói tai giống như kinh lôi, nháy mắt phá vỡ ngoài hang động tĩnh mịch. Kết trận, ngăn địch. Trần Thanh Hồng phản ứng cực nhanh, khan giọng giống to, cùng Trần Thanh Hải, Trần Thanh Hà ba người nháy mắt lưng tựa lưng, chân nguyên không giữ lại chút nào rót, đạo kia trải qua khảo nghiệm màu vàng đất tam tải quang tuấn lại lần nữa hiện lên, đem động khẩu một mực bảo vệ. Trần Hỏa Vũ cùng mặt khác ba tên trúc cơ tử đệ cũng lập tức ai vào chỗ đấy, pháp khí tại tay, phù lục giữ chặt, khẩn trương nhìn về phía ngoài động. Chỉ thấy một đạo âm tà hắc phong của tới, rơi vào hang động bên ngoài, hiện lộ ra lấy cái kia áo bào đen lão giả cầm đầu hơn 10 tên huyết sát tông tu sĩ. Những người này từng cái sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt khát máu, quanh thân lượn lờ nồng đậm huyết sát chi khí cùng oan hồn tiếng kêu rên, làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi. Sách, tính cảnh giác còn rất cao. Áo bào đen lão giả thâm trầm cười một tiếng, ánh mắt tham lam đảo qua Trần Thanh Hồng đám người, lại nhìn phía bị quang thuẫn bảo vệ hang động chỗ sâu, cảm thụ được cái kia dù cho bị ngăn cách vẫn như cũ để hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn bàng bạc khí huyết, trong mắt tham lam càng tăng lên, bên trong là vị đạo hữu nào tại tu luyện như vậy thần công. Lão phu huyết sát tông xương khô chân nhân, chuyên tới để mượn các hạ khí huyết dùng một chút, giúp ta thần công đại thành. Nếu chịu chủ động dâng ra, có thể lưu các ngươi một cái toàn thây. Ta mang ngoại đạo, mơ tưởng quấy rầy thiếu tộc trưởng tu luyện. Trần Thanh Hồng trợn mắt nhìn, nghiêm nghị từ chối. Không biết sống chết. Xương khô chân nhân sầm mặt lại không nói nhảm, trong tay vạn hồn huyết viên lay động, giết bọn hắn, lại đem bên trong tên kia bắt tới luyện. Giống. Phía sau hắn cái kia hơn 10 tên huyết sát tông đệ tử lập tức phát ra như dã thu gào thét, trong mắt huyết quang nổ bắn ra, lấy ra các loại huyết sát phi xiên, cốt đao, hồn trung chờ tà môn pháp khí, hóa thành một hồi gió tanh mưa máu, điên cuồng nhào về phía tam tài quan thuẫn. Những đệ tử này tu vi nhiều tại trúc cơ hậu kỳ đến đại viên mãn, lại công pháp hấp độc, am hiểu bẩn nhân pháp bảo, thực nhân khí máu chân nguyên. Rầm rầm rầm, dây đặc công kích giống như mưa rơi nện ở quang thuẫn bên trên, bộc phát ra liên miên bất tuyệt một ngạt tiếng vang. Quang thuẫn kịch liệt rung động, ánh sáng màu vàng điên cuồng lập lòe, hiển nhiên thừa nhận áp lực cực lớn. Trần Thanh Hồng ba huynh đệ toàn thân cực chấn, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh, khóe miệng tràn ra máu tươi. Bọn họ phía trước vốn là tiêu hao không nhỏ, giờ phút này đối mặt hơn 10 tên cùng giai tà tu điên cuồng vây công, áp lực như núi. Thiên kiếm, quấy nhiễu bọn họ. Trần Thanh Hồng khàn giọng hô. Trần Thiên Kiếm ánh mắt băng lãnh, thân hóa kiếm quang, du tẩu tại quang thuẫn biên giới, liệt không kiếm ý thôi phát đến cực hạn, từng đạo nhỏ bé lại lăng lệ vô cùng kiếm khí màu xám chuyên tìm những cái kia tà tu công kích khoảng cách, thường thường một kiếm đâm ra, liền có thể ép đến đối phương luôn cuống tay chân, thậm chí chặt đứt một hai kiện tà dị pháp khí, đại đại giảm bớt quang tuấn áp lực. Trần Hỏa Vũ thì không ngừng rơi vãi ra các loại giải độc đan, thanh tâm đan, cùng với một loại đặc chế thuần dương phá tà phấn đan xương mù bao phủ, tạm thời ngăn cản cái kia lợi dụng mọi lúc huyết sát chi khí ăn mòn, cũng vì phía trước ba người cung cấp khôi phục. Mặt khác ba tên trúc cơ tử đệ cũng liều mạng phóng thích pháp huyết, kích phát phù lục, công kích tới vòng ngoài địch nhân. Nhưng mà huyết sát tông nhân số chiếm ưu, công pháp quỷ dị, lại không chút nào tiết mệnh. Rất nhanh, một tên trúc cơ đại viên mãn huyết sát tông đệ tử cười gằn, lấy ra một cái ảm đạm đầu lâu, cái kia đầu lâu trong miệng phun ra đại cổ ô bế huyết sắc hỏa diễm, không ngừng tiêu đốt hủ thực quan thuẫn. Phúc. Trần Thanh Hải đứng mũi chịu sào, bị cái kia ô bế hỏa diễm lực phản chấn thương tới nội phủ, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, quan thuẫn tia sáng cũng theo đó ảm đạm một điểm. Hải ca. Trần Thanh Hà muốn rách cả mí mắt, ổn định trận hình. Trần Thanh Hồng hai mắt đỏ thẫm, điên cuồng nghiền ép thể nội sau cùng chân nguyên, gắt gao chống đỡ. Hừ, châu chấu đá xe. Xương khô chân nhân thấy thế, cười lạnh một tiếng, đích thân xuất thủ. Trong tay hắn vạn hồn huyết phiên đón gió liền dài, hóa thành một mặt che khuất bầu trời lớn cờ, cờ trên mặt vô số thống khổ vặn mẹo mặt quỷ phát ra thê lương kêu gạo, đông nhiên hướng về tam tải quang thuẫn bay tới. Cái này vạn hồn huyết phiên chính là hắn bản mệnh ta bảo, uy lực vô tận, chuyên hao tổn tinh thần hồn, bẩn nhân pháp bảo. Vâng. Lớn cờ hung hăng cuốn tại quang thuẫn bên trên. Ách a. Trần Thanh Hồng ba người đồng thời phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, không những chân nguyên lớn hao tổn, càng cảm giác hơn thần hồn giống như bị vô số cương châm đâm xuyên, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Màu vàng đất quang thuẫn phát ra một tiếng gào thét, nháy mắt hiện đầy vết rách, mắt thấy là phải vỡ vụn. Chính là hiện tại. Xương khô chân nhân trong mắt hung quang lóe lên. Một tên dáng người nhỏ gầy, động tác lại nhanh như quỷ mị huyết sát tông đệ tử, giống như âm ảnh lặng yên không một tiếng động gần sát, trong tay một thanh ngâm u làm kịch độc dao găm, hung ác vô cùng đâm về bởi vì thần hồn kịch liệt đau nhức mà xuất hiện nháy mắt hoảng hốt Trần Thanh Hải hậu tâm. Cái này một kích nếu là đâm thực, Trần Thanh Hải hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh Hải, cẩn thận. Trần Thanh Hồng cùng Trần Thanh Hà đồng thời kinh hãi giống to, lại bị mặt khác công kích kéo chặt lấy, căn bản là không có cách cứu viện. Mắt thấy dao găm sắp gần người, lan đi. Một tiếng khàn khàn gầm thét vang lên. Nguyên bản canh giữ ở cánh Trần Thanh Hà cũng không biết khí lực ở đâu ra, đột nhiên phá tan trước người công kích, dùng hết toàn lực đem Trần Thanh Hải hướng bên cạnh đẩy, đồng thời dùng thân thể của mình, cứ thế mà ngăn tại chuôi này độc dao găm phía trước. Phốc phốc. Ngâm độc dao găm không trở ngại chút nào địa thứ vào Trần Thanh Hà lồng ngực. Xông đệ. Trần Thanh Hồng cùng Trần Thanh Hải phát ra tan nát cõi lòng gào thét. Trần Thanh Hà thân thể cứng đờ, một ngụm máu đen phun ra, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến đen nhánh, nhưng hắn lại gắt gao bắt lấy người đánh lén kia cánh tay, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt cùng điên cuồng, muốn động ca ta. Trước qua ta cửa này, tự tìm cái chết. Người đánh lén kia nhe răng cười một tiếng, đột nhiên rút ra dao găm, mang ra một chùm máu đen, liền muốn lại xuống sát thủ. Ta giết ngươi. Trần Thanh Hải trơ mắt nhìn xem huynh đệ vì chính mình ngăn đao trọng thương, triệt để điên cuồng, liều lĩnh thiêu đốt tinh huyết, liền muốn nhào tới liều mạng. Đúng lúc này, Nghiên Súc, ngươi dám? Một mực cùng hai tên kim đan sơ kỳ vị tướng chiến đấu Trần Thiên Chiến, nhìn thấy phía dưới thảm trạng, muốn rách cả mí mắt. Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết vẩy vào trên trường kiếm, thể nội viên kia nhàn vân đạo nhân ban cho bảo mệnh ngọc phù bị hắn triệt để kích phát. Xé trời tuyệt sát. Một đạo xa so với phía trước càng thêm ngưng luyện, càng khủng bố hơn, ẩn chứa phân thần đạo nhân lực lượng màu xám tơ kiếm, giống như xé rách bầu trời, nháy mắt lướt qua. Tên kia đang muốn đối Trần Thanh Hà hạ sát thủ huyết sát tông đệ tử, động tác đột nhiên cứng đờ, trên mặt nhe răng cười ngưng kết. Sau một khắc, thân thể của hắn từ trong cuộn chỉ bắt đầu im hơi lặng tiếng chia hai nửa, máu tươi nội tạng rầm rầm chảy đầy đất. Liền cái kia xương khô chân nhân điều khiển vạn hồn huyết phiền cũng bị đạo này kinh khủng tơ kiếm dư âm quét trúng, cờ trên mặt lập tức bị xé nứt mở một đường vết rách, vô số oan hồn kêu thảm tiêu tán mà ra. Xương khô chân nhân kêu lên một tiếng đau đớn, vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Trần Thiên Chiến, phân thần kiếm khí. Ngươi lại có như thế con bài chưa lật. Nhưng hắn lập tức phát hiện, Trần Thiên Chiến đang phát ra cái này kinh thiên nhất kích về sau, khí tức nháy mắt hề bại đi xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiển nhiên đã không có sức tái chiến. Nó mạnh hết à? Giết cho ta. Một tên cũng không để lại. Xương khô chân nhân đè xuống thương thế, nghiêm nghị quát, thế công càng thêm điên cuồng. Quang vẫn cuối cùng triệt để vỡ vụn. Trần Thanh Hồng, Trần Thanh Hải trọng thương nôn ra máu, Trần Thanh Hà trúng độc hôn mê không rõ sống chết, Trần Thiên Chiến kiệt lực, Trần Hỏa Vũ đan dược sắp hết, mặt khác ba tên trúc cơ tử đệ cũng là người người mang thương. Phong tuyến, hỏng mất. Vô số huyết sát tà tu cờ gằn, giống như nước thủy triều tuôn hướng hang động nhập khẩu, nào về phía rốt cuộc không có sức chống cự Trần gia tử đệ. Tuyệt cảnh. Chân chính tuyệt cảnh giáng lâm. Trần Thanh Hồng nhìn xem hôn mê đệ đệ, nhìn xem kiệt lực Thiên Chiến, nhìn xem đau khổ chống đỡ Hỏa Vũ cùng những tộc nhân khác, trong mắt chảy xuống huyết lệ, phát ra tuyệt vọng mà không cam lòng gầm thét, thiếu tộc trưởng. Phản phất đáp lại hắn kêu gọi đồng dạng, ầm ầm. Toàn bộ hang động đột nhiên chấn động. Một cỗ không cách nào hình dung, phản phất hồng hoang cự thú tỉnh lại khủng bố khí huyết ba động, giống như thực chất biển gầm, đột nhiên từ huyết chỉ chỗ sâu bộc phát ra. Cái kia sền sệt tám kim sắc huyết chỉ điên cuồng sôi trào, sau đó đột nhiên hướng phía dưới sụp đổ, phản phất bị một cái vô hình lỗ đen nháy mắt thôn vẹt không còn. Một thân ảnh chậm rãi từ khô cạn đáy ao đứng lên. Hắn toàn thân bao phủ tại nồng đậm đến tan không ra ám kim sắc khí huyết lang yên bên trong, thấy không rõ cụ thể diện mạo, chỉ có thể cảm nhận được một cỗ đủ để lay động đất trời, xé rách thương khung cực hạn lực lượng cảm giác. Đệ tứ thiên cung, khí huyết hồng lô, triệt để ngưng tụ. Chương 118, đệ tứ thiên cung chương 118, đệ tứ thiên cung hang động bên trong, cái kia phảng phất đến từ hồng hoang viễn cổ khủng bố khí huyết ba động, giống như yên lặng vạn cổ núi lửa, ầm vang một phát. Khô cạn huyết chỉ dưới đáy, đạo kia bị nồng đậm ám kim sắc khí huyết lang yên bao phủ thân ảnh, chậm rãi đứng thẳng. Lang yên dần dần thu lại, dung nhập nó thể nội, hiện lộ ra Trần Thanh Phong thân hình. Hắn vẫn như cũng là cái kia tập áo xanh, nhưng giờ phút này, cái này tập áo xanh phía dưới thân thể lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chiều cao của hắn tựa hồ nâng cao một ít, hình thể thay đổi đến càng thêm đều đặn hoàn mỹ, mỗi một tấc da thịt đều chảy xuôi ám kim sắc rực rỡ, phản phất là từ thần kim tiên đúc bằng sắt liền, ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Tóc đen không gió mà bay, lọn tóc cũng nhiễm lên một vệt màu vàng kim nhàn nhạt. Mà thay đổi lớn nhất ở chỗ cặp mắt của hắn. Cái kia không còn là nhân loại đôi mắt, mà là một đôi giống như dung luyện như hoàng kim đồng tử dọc. Băng lãnh, uy nghiêm, tràn ngập nguyên thủy nhất lực lượng cảm giác, bị ánh mắt của hắn đảo qua, phản phất bị một đầu tiền sử cự thú để mắt tới, khiến người từ sâu trong linh hồn cảm thấy run rẩy. Khí tức của hắn càng là phát sinh bay vọt về chất. Phía trước ba tòa thiên cung, Kim Ô phần thiên cung, Thiên Lôi pháp tắc cung, khí vận kim cung, vẫn còn tại trong đan điền chìm nổi, nhưng giờ phút này, tại cái này ba tòa trên thiên cung, một tòa hoàn toàn mới, càng thêm ngưng thực, càng thêm nguy nga, toàn thân hiện ra ám kim sát thải, mặt ngoài có vô số khí huyết phụ văn sinh diệt không chừng thiên cung, sừng sững đứng sừng sững. Đệ tứ thiên cung, khí huyết hồng lô. Tòa thiên cung này cũng không phải là bất động, mà là đang chậm rãi xoay tròn, giống như một cái to lớn lò luyện, lô miệng phun mỏng nóng dực khí huyết lang yên, nội bộ phảng phất tại vĩnh hằng không ngừng nung khô, tinh luyện mênh mông khí huyết như biển lực lượng. Nó cùng Trần Thanh Phong nhục thân hoàn mỹ phù hợp, mỗi một lần xoay tròn đều kéo theo toàn thân hắn khí huyết chạy xiết quanh mình, phát ra giống như đại giang đại hà bành trướng thanh âm. Lực lượng không có gì sánh kịp, đủ để lay động đất trời, xé nát tất cả thuần túy lực lượng cảm giác tràn ngập hắn toàn thân. Hắn có chút nắm tay, không khí liền bị bóp nát, phát ra âm bạo nổ vang. Hắn thậm chí cảm giác chỉ bằng vào thời khắc này đủ thân lực lượng là đủ xé xác phía trước Triệu Diễm, ủy lệ hàng ngũ. Mà hang động bên ngoài thảm trạng cũng tại hắn thần niệm đảo qua nháy mắt, rõ ràng đập vào não hải. Trong hôn mê độc, khí tức yếu ớt Trần Thanh Hà thiêu đốt tinh huyết, trọng thương nôn ra máu Trần Thanh Hồng, Trần Thanh Hải kiệt lực ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệnh Trần Thiên Chiến đan dược hao hết, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh Trần Hòa Vũ cùng với mặt khác ba vị vết thương chồng chất vẫn như cũ tính toán kết trận chống cự trúc cơ tử đệ. Còn có cái kia cười gằn giống như là con sói đói đánh tới huyết sắt tông tà tu, cùng với cái kia cầm trong tay tổn hại máu cờ, ánh mắt kinh nghi bất định Xương Khô chân nhân. Vô biên lửa giận, giống như bị đầu nhập hồng lô mạnh dầu, ở bang nổ tung. Trần Thanh Phong cặp kia hoàng kim đồng tử dọc bên trong, nháy mắt bị sát ý lạnh như băng lấp đầy. Các ngươi đều đáng chết. Một tiếng âm u giống như hồng hoang cự thú gào thét gầm thét, từ hắn huyết hầu chỗ sâu bắn ra. Thanh âm này không hề vang dội, lại mang theo một loại trực kích thần hồn lực lượng kinh khủng gần sóng, nháy mắt càn quét toàn bộ hang động xuất khẩu. Những cái kia chính bổ nhào vào một nửa huyết sát tông đệ tử, trên mặt nhe răng cười nháy mắt cứng đờ, giống như bị vô hình cự truy hung hăng đập trúng ngực, tu vi hơi yếu mấy người càng là trực tiếp kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Tất cả mọi người động tác cũng vì đó trì trệ. Xương Khô chân nhân sắc mặt đột biến, hắn cảm nhận được một cỗ làm hắn rùng mình, nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ bên trên khủng bố áp chế. Không đúng, cố khí tức này, hắn không phải tại tu luyện, hắn là tại đột phá. Đây là quái vật gì? Mà Trần gia đám tử đệ, khi nghe đến tiếng giống giận này nháy mắt, đầu tiên là sửng sợ, lập tức trong mắt bộc phát ra gặp đường sống trong coi chết mừng như điên. Thiếu tộc trưởng xuất quan. Trần Thanh Phong động, hắn không có sử dụng bất kỳ hoa tiếu gì thân pháp, chỉ là đơn giản bước ra một bước. Oeng, mặt đất bị hắn dẫm đạp đến kịch liệt chấn động, rách ra vô số giống mạng nhện khe hở. Thân thể của hắn giống như đạn pháo bắn ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo dần dần tiêu tán tàn ảnh. Mục tiêu thứ nhất chính là tên kia xông lên phía trước nhất, cầm trong tay máu xiên, sắp đâm trúng một tên Trần gia trúc cơ tử đệ tà tu. Cái kia tà tu chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo thân ảnh màu vàng sậm liền đã tràn ngập hắn toàn bộ tầm mắt, cùng với một cái không ngừng phóng to, bao trùm lấy ám kim lân giáp đường vân năm đấm. Hắn thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bành! Giống như dưa hấu bị trọng truy nệ bạo. Tên kia tà tu đầu, tính cả nửa người trên, tại cái kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng dưới năm tay, nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành một đoàn huyết vụ, hài cốt không còn. Miểu sát, thuần túy, bạo lực đến cực hạn miểu sát. Trần Thanh Phong động tác không có chút nào dừng lại, thân hình lại lóe lên, giống như hổ vào bầy dê, vọt thẳng vào huyết sát tông đệ tử đám người bên trong. Hắn không có sử dụng kim ô hỏa, không có dẫn động thiên lôi, thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì chân nguyên pháp thuật. Hắn chỉ là vô cùng đơn giản ra quyền, đá chân, khuỵu tay đánh, vai đụ. Mỗi một lần xuất thủ đều kèm theo không khí tiếng nổ tung cùng xương cốt huyết nhục bị nghiền nát đáng sợ trầm đục. Bành, phốc phốc, giang giác. Những cái kia ngày bình thường hung tàn ngoan độc huyết sát tông đệ tử ở trước mặt hắn yếu ớt giống như giấy đồ chơi. Bọn họ hộ thể huyết quang dễ dàng sụp đổ, bọn họ tà môn pháp khí bị một quyền đánh nổ, bọn hắn thân thể giống như vải rách túi bị đánh đến chia năm xẻ bảy. Thân ảnh màu vàng sậm trong đám người mấy cái lập lòe, những nơi đi qua, chân cụt tay đứt bay tứ tung, máu tươi giống như mưa to vung vãi. Thê lương kêu thảm liên tục không ngừng, nhưng lại im bặt mà dừng. Ngắn ngủi 2-3 hơi ở giữa, trừ Xương Khô chân nhân bên ngoài, tất cả nhào lên huyết sát tông đệ tử, toàn diện. Hang động lối vào, phản phất hóa thành một mảnh máu tanh lò sát sinh. Nồng đậm mùi máu tươi thậm chí tạm thời ép qua cái kia cổ lão khí huyết khí tức. Trần Thanh Phong thân ảnh dừng ở tại chỗ, ám kim sắc đồng tử dọc lạnh như băng đảo qua đầy đất xác, cuối cùng như ngừng lại toàn thân phát run, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy Xương Khô chân nhân trên thân. Hắn chậm rãi giơ tay lên, trên mu bàn tay nhiễm máu tươi đang bị làn da thần tốc hấp thu, phản phất đó là tuyệt giai thuốc bổ. Hiện tại, đến phiên ngươi. Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại so bất luận cái gì gào thét đều càng thêm khiến người sợ hãi. Chương 119, Thiêu Tấn Tà Ma chương 119, Thiêu Tấn Tà Ma. Xương Khô chân nhân cầm mặt kia tổn hại vạn hồn huyết viên, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn nhìn xem cái kia như là ma thần sừng sững tại vũng máu bên trong thanh niên mặc áo xanh, nhìn đối phương cặp kia băng lãnh vô tình hoàng kim đồng tử dọc, một cỗ hơi lạnh thấu xương từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Trốn. Ý nghĩ này không thể ức chế điên cuồng hiện lên. Hắn tu luyện tà công mấy trăm năm, giết người vô số, chưa bao giờ giống giờ phút này sợ hãi qua. Đối phương thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì thần thông pháp tắc, vẹn vẹn bằng vào nhục thân lực lượng, liền tại trong nháy mắt đem hắn mang tới các đệ tử ép thành thịt nát. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Đạo hữu, hiểu lầm. Đây đều là hiểu lầm. Xương Khô chân nhân mạnh gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, một bên nói, một bên lặng yên lui lại, lão phu không biết nơi đây là đạo hữu thanh tu chi địa, cái này liền tối lui, cái này liền tối lui. Hắn tính toán dùng ngôn ngữ tê liệt đối phương, tranh thủ trốn chạy thời gian. Nhưng mà, Trần Thanh Phong căn bản lười nghe hắn nói nhảm. Hiểu lầm. Tổn thương tộc khác người, ép đến huynh đệ vì đó ngăn đao trọng thương, đệ tử tử chiến gần như toàn quân bị diệt, cái này há lại một câu hiểu lầm có thể bỏ qua. Giống. Trần Thanh Phong trong cổ họng phát ra một tiếng không phải người âm u gào thét, đó là khí huyết lao nhanh đến cực hạn, khát vọng chiến đấu cùng hủy diệt bản năng gào thét. Hắn lại lần nữa động. Vẫn như cũng là đơn giản trực tiếp bước ra một bước, nhưng tốc độ so trước đó càng nhanh. Tại chỗ thậm chí lưu lại một đạo ngưng tụ không tan âm bạ mây. Xương Khô chân nhân con người đột nhiên co lại, hú lên cái gì, rốt cuộc bất chấp những thứ khác, đột nhiên cầm trong tay tổn hại vạn hồn huyết viên hướng về phía trước ném đi, hai tay điên cuồng bấm niệm pháp quyết, vạn hồn bạo. Mặt kia máu cờ đột nhiên bành trướng, cờ trên mặt còn sót lại vô số thống khổ mặt quỷ phát ra tuyệt vọng rít lên, toàn bộ cờ thể tỏa ra vô cùng không ổn định hủy diệt tính năng lượng ba động, vậy mà là muốn tự bạo cái này ta bảo, đến ngăn cản Trần Thanh Phong một lát. Một kiện kim đan tà tu ôn dưỡng nhiều năm bản mệnh tà bảo tự bạo, uy lực đủ để trọng thương thậm chí diệt sát kim đan hậu kỳ tu sĩ. Thiếu tộc trưởng cẩn thận. Phía sau truyền đến Trần Hỏa Vũ đám người kinh hô. Nhưng mà, Trần Thanh Phong đối mặt cái này đánh tới, sắp tự bạo tạc cờ, không tránh không né, thậm chí tốc độ đều không có mảy may chậm lại. Hắn chỉ là vô cùng đơn giản, lại đấm một quyền đánh ra. Nhưng lần này, nắm đấm của hắn bên trên, cái kia ám kim sắc khí huyết lực lượng không còn là nội liễm, mà là ầm vang một phát. Khí huyết Hồng Lô Thiên Cung hư ảnh sau lưng hắn lóe lên một cái rồi biến mất, bàng bạc khí huyết giống như là núi lửa phun trào hội tụ ở quyền phong. Nắm đấm kia phảng phất hóa thành một vòng thôn vệ tất cả ám kim sắc vòng xoáy. Bèn, nắm đấm cùng sắp tự bạo vạn hồn huyết phiên hung hăng đụng vào nhau. Trong dự đoán kinh thiên bạo tạc cũng không phát sinh. Cái kia ẩn chứa khủng bố hủy diệt năng lượng máu cờ, tại tiếp xúc đến Trần Thanh Phong nắm đấm nháy mắt, lại giống như băng tuyết gặp liệt dương, lại giống là gặp một loại nào đó thiên địch khắc tinh. Cờ trên mặt kêu gào mặt quỷ nháy mắt thay đổi đến vạn phần hoảng sợ, sau đó im hơi lặng tiếng tan rã, tan rã. Cái kia cùng bạo tự bạo năng lượng, lại bị cái kia ám kim sắc khí huyết vòng xoáy cưỡng ép thôn phệ, lôi kéo, toàn bộ nuốt vào Trần Thanh Phong thể nội. Khí huyết Hồng Lô có thể luyện hóa vạn vật khí huyết năng lượng trả lại bản thân. Cái này ta cờ tâm, vẫn như cũng là khí huyết cùng hồn lực, chính là Hồng Lô tốt nhất nhiên liệu. Sương Khô chân nhân nhìn đến trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Hắn bản mệnh ta bảo tự bạo, lại bị đối phương ăn. Cái này đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ. Liên tại hắn tâm thần thất thủ cái này trong chốc lát, Trần Thanh Phong thôn phệ máu cờ về sau, thế đi không giảm, đã vượt qua cuối cùng mấy trượng khoảng cách, xuất hiện ở Sương Khô chân nhân trước mặt. Sương Khô chân nhân dọa đến hồn phi phách tán, hú lên quái dị, thể nội tinh huyết điên cuồng tiêu đốt, hóa thành một đạo máu cầu vồng liền nghĩ bỏ chạy. Trốn đến sao? Trần Thanh Phong băng lãnh âm thanh giống như tử thần nói nhỏ. Hắn cũng không truy kích, mà là đối với cái kia trốn chạy máu cầu vồng, xa xa một trảo. Hồng Lô thôn thiên. Phía sau hắn khí huyết Hồng Lô hư ảnh lại lần nữa hiện lên, lô miệng nhắm ngay Sương Khô chân nhân, sinh ra một cỗ không cách nào kháng cự khủng bố thôn vệ chi lực. Không. Sương Khô chân nhân hoảng sợ phát hiện, chính mình thiêu đốt tinh huyết đổi lấy tốc độ bay đột nhiên chậm lại, phản phất lâm vào vô hình vũng bùn, quên thân khí huyết lại không bị khống chế sôi trào, ngực dòng, muốn phá thể mà ra, nhìn về phía tòa kia kinh khủng Hồng Lô. Hắn cảm giác mình tựa như một cái bị mạng nhện quấn lấy con bướm bướm, liều mạng dãy rủa lại không làm nên chuyện gì. Trần Thanh Phong cách không nắm chặt. Phúc. Trốn xa Sương Khô chân nhân thân thể đột nhiên cứng đờ, lập tức giống như thổi phồng bóng ra kịch liệt bành trướng. Trong cơ thể hắn tất cả khí huyết, chân nguyên, thậm chí sinh mệnh tinh hoa đều bị cô kia khủng bố thôn phệ chi lực cưỡng ép rút ra, lôi kéo. Tha mạng, tiền bối tha mạng. Sương Khô chân nhân phát ra kêu rên tuyệt vọng, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt đi xuống, làn da mất đi rực rỡ, tóc biến thành xám trắng khô héo. Trần Thanh Phong ánh mắt lạnh lùng, không có chút nào dao động. Đối với loại này lấy cướp đoạt hắn nhân khí huyết hồn phách mà sống tà tu, hắn sẽ không có nửa phần thương hại. Cuối cùng, tại một tiếng cực kỳ ngắn ngủi thê lương kêu thảm về sau, Sương Khô chân nhân triệt để hóa thành một bộ da bọc xương sắc khô, từ không trung rơi xuống, ngã trên mặt đất, chia năm xẻ bảy. Hắn một thân tu vi và khí huyết đều bị khí huyết Hồng Lô thôn vệ, luyện hóa, trở thành Trần Thanh Phong lực lượng chất dinh dưỡng. Hang động bên ngoài, nháy mắt khôi phục tinh mịch. Chỉ có đầy đất bừa bộn cùng huyết tinh, nói vừa rồi trận kia ngắn ngủi lại khốc liệt tới cực điểm chiến đấu. Trần Thanh Phong chậm rãi thu lại quanh thân mênh mông khí huyết lực lượng, cặp kia hoàng kim đồng tử dọc cũng dần dần khôi phục bình thường, nhưng trong mắt chỗ sâu cái kia sát ý lạnh như băng còn chưa hoàn toàn rút đi. Hắn quay người, bước nhanh hướng đi trọng thương các tộc nhân. Thiếu tộc trưởng. Trần Thanh Hồng dãy rủa lấy muốn đứng lên. Đừng lúc đích. Trần Thanh Phong đè lại hắn, bàn tay dán tại phía sau lưng của hắn, tinh thuần bằng bạc, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng khí huyết lực lượng chậm rãi độ vào nó thể nội, thần tốc chữa trị hắn kinh mạch bị tổn thương cùng nội phủ. Đồng thời, ánh mắt của hắn đảo qua hôn mê Trần Thanh Hà, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Hỏa Vũ, đan dược. Trần Hỏa Vũ đội vàng tiến lên, lấy ra tốt nhất giải độc đan cùng chữa thương đan, nhưng nhìn xem Trần Thanh Hà đen nhánh phát tím sắc mặt, lo lắng nói, độc này quá mức quỷ dị bá đạo, ta đan dược sợ rằng. Trần Thanh Phong tiếp nhận đan dược, trực tiếp bóp nát, đồng thời vạch phá đầu ngón tay của mình, bước ra mấy giọt hiện ra ám kim sát thải, ẩn chứa cường đại sinh mệnh năng lượng huyết dịch, dung nhập thuốc bột bên trong, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem hỗn hợp có tự thân khí huyết thuốc bột độ vào Trần Thanh Hà trong miệng, đồng thời lấy khí huyết lực lượng giúp đỡ tăng ra. Hắn cái kia trải qua huyết chỉ rèn luyện, ngưng tụ Hồng Lô Thiên Cung khí huyết, bản thân chính là tốt nhất thánh dược chữa thương và giải độc linh đan. Quả nhiên, dược lực tan ra không lâu, Trần Thanh Hà trên mặt màu đen nhánh liền bắt đầu chậm rãi biến mất, mặc dù vẫn như cũ suy yếu, nhưng khí tức dần dần ổn định xuống. Trần Thanh Phong lại bắt chước làm theo, là Trần Thiên Chiến cùng mặt khác thụ thương tử đệ chữa thương. Nhìn xem thiếu tộc trưởng không tiếc hao phí tự thân quý giá khí huyết vì bọn họ chữa thương, tất cả Trần gia tử đệ trong mắt đều tràn đầy cảm kích cùng cuồng nhiệt. Chờ mọi người thương thế tạm thời ổn định về sau, Trần Thanh Phong mới chậm rãi đứng lên, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía cái kia khô cạn huyết chỉ dưới đáy. Vừa rồi thôn vệ luyện hóa xương khô chân nhân khí huyết lúc, hắn mơ hồ từ cái kia khí huyết bên trong bắt được một tia cực kỳ yếu ớt, cùng nơi đây huyết chỉ đồng nguyên lại càng thêm âm tà ấn ký ba động. Huyết sát tông, xem ra việc này vẫn chưa xong. Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, thấp giọng tự nói, lần này hắn là thật động sát tâm. Chương 120, truyền thừa chương 120, truyền thừa hang động bên trong, mùi máu tươi còn chưa hoàn toàn tàn đi, nhưng cô kia khiến người hít thở không thông sát phạt chi khí đã bị một loại nặng nề mà cấp bách bầu không khí thay thế. Trần Thanh Phong như là bản thạch đứng ở tộc nhân chính giữa, cặp kia vừa vặn rút đi hoàng kim đồng tử dọc đôi mắt, giờ phút này tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng một tia không dễ dàng phát giác cháy bỏng. Bàn tay của hắn vẫn như cũ đặt tại Trần Thanh Hồng hậu tâm, tinh thuần bằng bạc, ẩn chứa đệ tứ thiên cung, khí huyết Hồng Lô bản nguyên lực lượng khí huyết, giống như ấm áp dòng lũ, liên tục không ngừng chuyển vào Trần Thanh Hồng khô kiệt tinh mạch cùng nội phủ. Trần Thanh Hồng nguyên bản trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục hồng nhuận, vỡ vụn tạng phủ bị cưỡng ép chữa trị, thiếu đốt tinh huyết mang tới bản nguyên thâm hụt cũng bị cố này cường đại sinh cơ chậm rãi đền bù. Ổn định tâm thần, dẫn đạo khí huyết vận chuyển. Trần Thanh Phong âm thanh âm u mà có lực, mang theo một loại khiến người an tâm lực lượng. Trần Thanh Hồng không dám thất lễ, toàn lực vận chuyển công pháp, dẫn dắt đến cỗ này vượt xa chính mình cấp độ bàng bạc năng lượng chữa trị bản thân. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thiếu tộc trưởng độ vào khí huyết không những chữa thương, càng tại thay đổi một cách vô chi vô giác cường hóa lấy hắn căn cơ. Sau một lát, Trần Thanh Phong thu về bàn tay, Trần Thanh Hồng dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đã không còn đáng ngại, tự mình điều tức là đủ. Hắn lập tức lại đi tới hôn mê bất tỉnh Trần Thanh Hà bên cạnh. Trần Thanh Hà tình huống khó giải quyết nhất. Chuôi này ngâm độc dao găm bên trên kịch độc cực kỳ âm tà bá đạo, không những ăn mòn nội thân, càng tại ăn mòn thần hồn. Sắc mặt của hắn mặc dù không tại đen nhánh, lại hiện ra một loại cho tàn chi sắc, khí tức yếu ớt như dây tóc. Trần Hỏa Vũ khẩn trương bảo vệ ở một bên, trong tay nâng tốt nhất giải độc đan củng cố hồn đan, lại thúc thủ vô sách, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sốt ruột cùng tự trách. Trần Thanh Phong cau mày, đối người tra xét rõ ràng. Hắn đưa tay phải ra ngón trỏ, đầu ngón tay bước ra một giọt hiện ra ám kim sát thải, giống như nóng chảy như lưu ly bản mệnh tinh huyết. Giọt máu tươi này mới ra, lập tức tỏa ra bàng bạc sinh mệnh khí tức cùng một cỗ vạn tà bất xâm uy nghiêm. Hắn đem giọt này quý giá bản mệnh tinh huyết chậm rãi nhỏ vào Trần Thanh Hà trong miệng, đồng thời hai tay lăng không ấn xuống tại nó lồng ngực cùng cái trán, khí huyết hồng lô lực lượng cùng bàng bạc thần niệm đồng thời tràn vào. Hồng lô lực lượng phụ trách yêu, thôn vệ những cái kia xâm nhập cốt tủy kinh mạch đâm độc, cường đại thần niệm thì giống như tinh tế nhất giao phẫu thuật, cẩn thận từng ly từng tí bóc ra, xua tan quấn quanh ở Trần Thanh Hà thần hồn bên trên độc lực. Quá trình này cực kỳ hao phí tâm thần, Trần Thanh Phong cái trán thậm chí rịn ra mồ hôi mịn. Nhưng hắn ánh mắt chuyên chú, động tác ổn định vô cùng. Thời gian một chút xíu trôi qua, trong động quật yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người nín thở ngưng thần mà nhìn xem. Cuối cùng, Trần Thanh Hà đột nhiên ho khan một tiếng, phun ra một miệng lớn tanh hôi máu đen, mí mắt run rẩy mấy lần, chậm rãi mở ra, ánh mắt mặc dù suy yếu, lại khôi phục thanh minh. "Sông đệ." Trần Thanh Hồng ngạc nhiên thấp giọng hô. "Thiếu, thiếu tộc trưởng." Trần Thanh Hà nhìn thấy trước mắt Trần Thanh Phong, dãy rủa lấy muốn ngồi dậy. "Đừng lúc đích, thật tốt tính dưỡng." Trần Thanh Phong đè lại hắn, lại vượt qua một kia ôn hòa khí huyết giúp đỡ vững chắc, "Ngươi làm đến rất tốt." Trần Thanh Hà nghe vậy, mặt tái nhợt bên trên lộ ra một tia hư nhược đủ cười, lại lần nữa mê man đi, nhưng khí tức đã ổn định. Trần Thanh Phong thoáng nhẹ nhàng thở ra, lại theo thứ tự ra sức tận Trần Thiên Chiến cùng mặt khác thụ thương tử đệ chữa thương. Hắn cái kia ẩn chứa hồng lô bản nguyên khí huyết hiệu quả kỳ giai, lại thêm Trần Hỏa Vũ đan dược phụ trợ, thương thế của mọi người đều bằng tốc độ kinh người ổn định lại, thậm chí nhân họa đắc phúc, thể chất đều có chỗ tăng cường. Chờ tất cả mọi người tạm thời chưa có trở ngại về sau, Trần Thanh Phong mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Hắn vẫn nhìn đám này vết thương chồng chất lại ánh mắt kiên định tập nhân, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm cùng càng nặng trọng trách đảm nhiệm. Bọn họ dùng chính mình thân thể máu thịt, vì hắn tranh thủ quý giá đột phá thời gian, nắm chặt thời gian khôi phục, nơi đây không thích hợp ở lâu. Trần Thanh Phong trầm giọng nói, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía cái kia khô cạn huyết chỉ. Xương khô chân nhân trước khi chết khí huyết bên trong cái kia tia yếu ớt ấn ký, để hắn mơ hồ có chút bất an. Hắn dạo bước đi đến huyết chỉ dưới đáy, nơi này từng là bàng bạc khí huyết đầu nguồn, giờ phút này chỉ còn lại một mảnh màu đỏ sẫm kết tinh mặt đất. Hắn ngồi xổm người xuống, thần niệm tinh tế đảo qua mỗi một tấc đất, khí huyết hồng lâu có chút rung động, cảm ứng đến cùng nơi đây sau cùng một tia liên hệ. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại, dừng ở huyết chỉ trung tâm nhất, phía trước bị thật dày máu bẩn bao trùm một nơi. Nơi đó, tựa hồ có một cái vô cùng không đáng chú ý nô lên. Hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng phủi nhẹ mặt ngoài kết tinh, một khối lớn chừng bàn tay, nhan sắc cùng đáy lao gần như hòa làm một thể, không phải vàng không phải ngọc cám trầm cốt phiến, hiện lộ ra. Cốt phiến vào tay lạnh buốt, tính chất cứng rắn vô cùng, mặt ngoài khắc lấy một chút mơ hồ không rõ, lại ẩn chứa cổ lão đạo vận kỳ dị đường vân. Trần Thanh Phong thử nghiệm truyền vào khí huyết lực lượng, cốt phiến hơi chấn động một chút, những văn lộ kia lại sáng lên ánh sáng nhạt, bắn ra một vài bức không hoàn chỉnh trạng thái hình ảnh. Hình ảnh bên trong cũng không phải là nhân loại tu sĩ, mà là một tôn cực lớn đến không cách nào hình dung, rùa thân đuôi rắn, lưng meo huyền ảo phù văn lớn vỏ kinh khủng tồn tại, huyền vũ. Nó ngẩng đầu thét dài, tinh thần dao động rơi, cùng một chút tia sáng vào trượng, lại thấy không rõ cụ thể hình thái địch nhân bộc phát ra hủy thiên diệt địa đại chiến. Mà tại cái nào đó vỡ vụn nấy mắt, hình ảnh một góc, tựa hồ hiện lên một cái mơ hồ nhân loại thân ảnh, nó bên hông treo một cái lệnh bài, hình thức lại cùng Trần Thanh Phong được đến vô ưu lệnh có mấy phần rất giống. Cuối cùng, tất cả hình ảnh hội tụ thành hai cái phù văn cổ xưa, mặc dù không nhận ra, nhưng thần niệm tiếp xúc mấy mắt, Trần Thanh Phong liền minh bạch nó hàng nghĩa, chấn ngục. Hình ảnh đến đây im bặt mà dừng, cốt phiến tia sáng ảm đạm đi, lại lần nữa thay đổi đến giản dị tự nhiên. Trần Thanh Phong tay cầm cốt phiến, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Huyền vũ, vô ưu lệnh, chấn ngục. Cái này cái ngẫu nhiên được đến cốt phiến, vậy mà xác minh phía trước vô minh trong linh hồn được đến vụn vặt tin tức, đồng thời đem huyền vũ vô ưu đạo quân, vô ưu lệnh, chu thiên đại mộ càng thêm rõ ràng liên hệ. Tôn này huyền vũ, tựa hồ từng là trận kia dẫn đến tử huyền đại lục vỡ vụn thái cổ chi chiến trọng yếu người tham dự. Mà vô ưu đạo quân càng hợp có thể cùng huyền vũ có quan hệ. Cái này chấn ngục lại đại biểu cho cái gì? Là huyền vũ thần thông hay là một nơi nào đó? Cái này bí cảnh, cái này đại mộ ở tàng bí mật xa so với hắn tưởng tượng còn kinh người hơn. Cái này đã không chỉ là cơ duyên tranh, càng liên lụy đến thượng cổ bí mật, thậm chí thiên địa biến đổi lớn căn nguyên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái này cái ghi lại chấn ngục tin tức cốt phiến thu hồi. Thứ này giá trị có lẽ vượt xa một bộ thiên giai công pháp. Coi hắn quay người lúc, phát hiện các tộc nhân đều đã miễn cưỡng khôi phục năng lực hành động, đang mục quang sáng rực mà nhìn xem hắn chờ đợi chỉ thị của hắn. Kinh lịch lần này đồng sinh cộng tử, đội ngũ lực ngưng tụ đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Trần Thanh Phong đè xuống trong lòng gợn sóng, ánh mắt thay đổi đến sắc bén, mọi người lập tức rời đi nơi này. Cuối cùng khu vực hải tâm, sợ rằng đã phong vân tập hợp. Hắn cảm ứng được, khí huyết hồng lô đối bí cảnh chỗ sâu vật gì đó khát vọng, càng ngày càng mãnh liệt. Chương 121,
khu vực hạch tâm chương 121, khu vực hạch tâm rời đi chỗ kia tràn đầy huyết tinh cùng kỳ ngộ khe nước hang động, Trần Thị mọi người tại Trần Thành Phong dẫn đầu xuống, hướng về bí cảnh chỗ sâu nhất xuất phát. Càng là thâm nhập, xung quanh cảnh tượng càng có vẻ khác biệt. Đại địa không còn là đơn điệu đỏ sẫm hoặc xám đen, bắt đầu hiện ra một loại quỷ dị lưu ly hóa cảm nhận, phản phất bị không cách nào tưởng tượng nhiệt độ cao nóng chảy phía sau lại ngưng kết. Không khí bên trong tràn ngập năng lượng cũng không còn là đơn nhất sát khí hoặc khí huyết, mà là thay đổi đến càng thêm hỗn loạn, cuồng bạo, nhưng lại mơ hồ mang theo một loại làm người sợ hãi, phản phất đến từ thế giới bản nguyên uy áp. Ven đường gặp phải phế tích càng thêm hùng vĩ, tàn phá cung điện lớn tường cao tới ngàn trượng, đứt gãy binh khí to như cánh cửa, thậm chí có thể nhìn thấy một chút giữ gìn tương đối hoàn hảo, khắp đầy không biết phù văn cùng bích họa to lớn của đá, nói nơi đây đã từng huy hoàng cùng mãnh liệt. Nhưng cùng lúc đó, nguy hiểm cũng đột nhiên tăng lên. Không gian thay đổi đến cực kỳ không ổn định, lúc thì sẽ xuất hiện một chút nhỏ xíu, lại vô cùng sắc bén vết nứt không gian, lặng yên không một tiếng động thôn phệ tất cả. Vài chỗ lưu lại cường đại chiến ý lạc ấn hoặc là pháp tắc mạnh mẽ, một khi phát động, liền sẽ bộc phát ra có thể so với kim đan tu sĩ một kích toàn lực uy lực kinh khủng. Trần gia mọi người không thể không đánh tới 12 phần tinh thần, tại Trần Thanh Phong cường đại thần niệm dẫn dắt bên dưới, cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua tại cái này mảnh tử vong chi địa. Trên đường, bọn họ cũng xa xa nhìn thấy thế lực khác đội ngũ. Có đội ngũ vết thương chồng chất, nhân số giảm mạnh, hiển nhiên kinh lịch mãnh liệt chém giết, có đội ngũ thì khí tức cường thịnh, sát khí bừng bừng, hiển nhiên là trong đó người thắng, thậm chí có một lần, bọn họ xa xa thoáng nhìn hai vị nguyên anh sơ kỳ tán tu vì tranh đoạt một kiện từ lòng đất phun ra cổ bảo tàn phiến, ra tay đánh nhau, thần thông va chạm dư âm càn quét xung quanh bài giảm, ép đến Trần Thanh Phong không thể không mang theo tộc nhân trước thời hạn đường vòng. Tất cả mọi người như bị bàn tay vô hình xua đổi lấy, hướng về cùng một cái phương hướng tiến lên, bí cảnh hải tâm. Lại đi về phía trước không biết bao lâu, khi mọi người xuyên qua một mảnh từ vô số to lớn thủy tinh đám tạo thành kỳ dị rừng rậm về sau, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đó là một mảnh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung bao la quảng trường. Quảng trường mặt đất cũng không phải là vật liệu đá, mà là một loại bóng loáng như gương, hiện ra ám kim sắc kỳ dị kim loại, phía trên hiện đầy vô cùng phức tạp, xuyên qua toàn bộ quảng trường to lớn khe rãnh đường vân, những đường vân này giờ phút này đang phát ra yếu ớt năng lượng bừng sáng, phản phất một loại nào đó ngủ say lớn trận ngay tại chậm rãi tỉnh lại. Quảng trường trung ương, đứng sừng sững lấy một tòa to lớn vô cùng, tổn hại nghiêm trọng hình tròn tế đàn. Tế đàn tổng cộng chia làm 9 tầng, từ đồng dạng ám kim sắc kim loại dựng thành, cao tới mấy trăm trượng, xuyên thẳng sáng khói mù bầu trời. Tế đàn mặt ngoài khắc đầy nhật nguyệt tinh thần, hồng hoang cự thú cùng với vô số quỷ bái cổ lão tiên dân đồ án, mặc dù tổn hại, nhưng như cũ tản ra mênh mông, khiến người không nhịn được muốn quỷ bái khí tức khủng bố. Mà làm người khác chú ý nhất, cũng không phải là tế đàn bản thân, mà là giờ phút này chính lơ lửng tại tế đàn đỉnh cao nhất, ba đám tia sáng. Bên trái, là một mặt lớn chừng bàn tay, toàn thân huyền hoàng, mặt ngoài có núi non sông ngòi hư ảnh lưu chuyển cổ pháp tấm thuần mảnh vỡ. Nó nhẹ nhàng trôi nổi, tỏa ra nặng nề như núi, vạn pháp bất xâm phòng ngự tuyệt đối khí tức. Thiên thiên phòng ngự chí bảo mảnh vỡ. Phía bên phải là một cái to bằng nắm đấm trẻ con, hình dạng không hề quy tắc, lại trong suốt long lanh, nội bộ phảng phất có đại đạo phù văn sinh diệt không chừng kỳ dị trái cây. Trái cây xung quanh lượn lờ hỗn độn khí tức, tỏa ra khiến người thần hồn rung động, phảng phất nuốt vào liền có thể đạp đất ngộ đạo đạo vận. Đạo văn thần quả. Mà ở giữa nhất, cũng là tia sáng tinh nhất, khí tức cổ xưa nhất, thì là một quyển bị hỗn độn khí lưu bao khỏa, thấy không rõ cụ thể chất liệu, lại tỏa ra vô tận tri thức, phát tác, lực lượng ba động cổ lão ngọc thư. Hư hư thực thực ghi lại hoàn chỉnh cổ đạo pháp thậm chí thế giới bản nguyên chi bí vô thượng truyền thừa. Ba kiện bảo vật, bất luận một cái nào lưu truyền đi ra, đều đủ để gây nên toàn bộ vạn đảo hải vực gió tanh mưa máu, thậm chí để những cái kia đứng đầu thế lực cũng vì đó điên cuồng. Giờ phút này, cái này ba kiện bảo vật bị tế đàn lực lượng dẫn dắt, lơ lửng giữa không trung, phản phất tại chờ đợi bọn họ chủ nhân mới. Mà trên quảng trường, đã bóng người đông đảo. Lấy Lăng Xương tiên tử cầm đầu băng tuyết tiên cung đội ngũ, chiếm cứ một góc, các nàng tựa hồ vừa vận kinh lịch một trận chiến đấu, cá biệt đệ tử trên thân mang thương, nhưng khí thế vẫn như cũ lạnh lẽo. Tử Hà Tiên Sơn Thánh Tử cũng mang theo môn nhân chạy tới, quanh thân hào quang hơi có vẻ ảm đạm, hiển nhiên một đường cũng không bình tĩnh, hắn đang ngục quang nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào viên kia đạo văn thần quả. Vô Lượng Sơn Phật Tử ngồi xếp bằng đài sen, Phật quang phổ chiếu, nhìn như bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng đảo qua cái kia quân cổ lão ngọc thư. Ngọc Hoa đạo tử cầm trong tay la bàn, đứng tại xa hơn một chút vài chỗ, ánh mắt lập lòe, không biết tại thôi diễn cái gì. Phi Tiên Kiếm Tông kiếm tử ôm ấp trường kiếm, một mình đứng ở một chỗ đoạn trụ bên trên, kiếm khí ngút trời, không che giấu chút nào đối mặt kia tấm thuần mảnh vỡ hứng thú. Trừ cái này năm đại đứng đầu thế lực đội ngũ, dọc theo quảng trường còn phân tán mặt khác một chút may mắn còn sống sót nguyên anh cấp thế lực thiên tài, cường đại tán tu, cùng với số ít mấy cái giống Trần gia một dạng, bằng vào thực lực hoặc vận khí xông đến nơi này kim đan cấp thế lực đội ngũ. Mỗi người trong mắt đều tràn đầy tham lam, cảnh giác cùng khẩn trương. Toàn bộ quảng trường bầu không khí ngưng trọng đến giống như trước bao táp tĩnh mịch. Vô hình khí thế tại giữa các phe va chạm, thăm dò, nhưng lại bởi vì lẫn nhau kiêng kỵ, tạm thời duy trì một loại yếu ớt cân bằng. Tất cả mọi người biết, đây chỉ là tạm thời. Một khi tế đàn lực kéo biến mất, hoặc là có người kìm nén không được xuất thủ trước, trận này cuối cùng đại hôn chiến, đem nháy mắt bộc phát. Trần Thanh Phong mang theo Trần gia đội ngũ, lặng yên xuất hiện tại dọc theo quảng trường một chỗ phế tích bóng ma bên trong. Hắn nhìn xem tế đàn bên trên ba kiện bảo vật, nhất là cái kia cuốn cổ lão ngọc thư, trong đan điền khí vận kim cung phát ra trước nay chưa từng có khát vọng cùng rung động. Cuối cùng, đến. Trần Thanh Phong hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén như ứng, chậm rãi đảo qua trong tràng tất cả thế lực. Trần thị nhất tộc đến, để thế lực khắp nơi đều có chỗ dị động, đặc biệt là trước đây có nhiều giao thủ tử Hà Thánh tử đám người, đều sắc mặt tâm trầm,
âm thầm xúc thế, đều là lấy đại cục làm trọng. Chương 122, hôn chiến buộc phát. Chương 122, hôn chiến buộc phát. Ám kim sắc quảng trường, yên tĩnh không tiếng động, lại so bất luận cái gì ồn ào náo động chiến trường càng thêm khiến người ngạt thở. Không khí ngưng kết như sắt, vô số đạo ánh mắt giống như thực chất đan bảo va chạm, gắt gao khóa chặt tại tế đàn đỉnh cái kia ba kiện tản ra mê người quang huy bảo vật bên trên. Mỗi một đạo hô hấp đều lộ ra đặc biệt nặng nề, mỗi một tia linh khí lưu động đều tác động tới mọi người căng cứng thần kinh. Yếu ớt cân bằng, giống như kéo căng đến cực hạn dây cùng, chỉ cần một tia gió nhẹ, liền sẽ triệt để đứt gãy. Mà đánh vỡ cái này cân bằng, thường thường cũng không phải là cường mãnh nhất hổ, mà là tham lam nhất xài lang. Một tên đến từ cái nào đó thế lực nhỏ kim đan tán tu, mắt thấy ngũ đại thế lực lẫn nhau kiếm kỵ, giằng co không xong, lại bị đạo kia văn thần quả tán phát đạo vận kích thích thần hồn điên đảo, tham niệm cuối cùng áp đảo lý trí. Trong mắt của hắn tơ máu dày đặc, đột nhiên cắn răng một cái, lấy ra một kiện toa hình dáng pháp khí, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, liều lĩnh phóng tới tế đàn. Bảo vật người có duyên có được, lao tử liều mạng. Một tiếng này gào thét, giống như đầu nhập lăn dầu đốm lửa nhỏ. Oeng. Trong chốc lát, toàn bộ quảng trường nổ tung, tự tìm cái chết. Phi Tiên kiếm tông kiếm tử phản ứng đầu tiên, hắn thậm chí không có rút kiếm, chỉ là lạnh lùng đồng thời chỉ bạch một cái. Một đạo ngưng luyện đến cực hạn, vô hình vô chất kiếm khí phát sau mà đến trước, nháy mắt lướt qua tên kia tán tu. Tên kia tán tu trên mặt tham lam cùng điên cuồng nháy mắt ngưng kết, thế sông im bặt mà dừng. Sau một khắc, thân thể của hắn từ trong cuộn chỉ chỉnh tề chia hai nửa, máu tươi nội tạng rầm rầm rơi đầy đất, liền kêu thảm đều không thể phát ra. Nhưng cái này máu tanh một màn, chẳng những không có chấn nhiếp mọi người, ngược lại triệt để đốt lên dây dẫn nổ. Động thủ. Cấp. Gần như trong cùng một lúc, thế lực khắp nơi giống như ước định cẩn thận đồng dạng, ầm vang một phát. Băng phong vạn lý. Lăng Xương tiên tử quát một tiếng, trong tay băng phách tiên kiếm nở rộ vô tận hàn mang, một đạo mắt trần có thể thấy màu băng lam luồng không khí lạnh có hình quạt hướng về phía trước càn quét, cũng không phải là nhằm vào nào đó một người, mà là tính toán tạm thời đóng băng ngăn cản tất cả phóng tới tế đàn bên trái tấm thuẫn mảnh vỡ con đường. Nàng bên người mấy tên băng tuyết tiên cung đệ tử đồng thời kết trận, hàn băng kiếm khí giăng khắp nơi, bảo vệ cánh. Hào quang phổ chiếu. Tử Hà thánh tử cười một tiếng dài, mục tiêu rõ ràng nhắm thẳng vào đạo văn thần quả. Quanh người hắn hào quang vạn đạo, hóa thành một mảnh rực rỡ mà nguy hiểm hào quang lĩnh vực, đem hắn cùng mấy tên hạch tâm đệ tử bao phủ, giống như một cái di động thành lũy, đối cứng lẻ tẻ công kích phóng tới tế đàn phía bên phải. Hào quang lướt qua, một chút tu vi hơi yếu tu sĩ lại bị mê loạn tâm thần, động tác thay đổi đến chậm chạp. A Di Đà Phật, vật này cùng Phật hữu duyên. Vô Lượng Sơn Phật tử cao tụng Phật hiệu, dưới chân kim liên chuyển động, không nhìn bên trái tấm thuẫn cùng phía bên phải thần quả, thẳng đến trung ương nhất cổ lão ngọc thư. Hắn chắp tay hành lễ, sau lưng Phật Đà hư ảnh lại xuất hiện, chỉ là lần này, trong tay Phật Đà nhiều một chuỗi hư ảo Phật châu, nhẹ nhàng vẫy động. Đạo đạo màu vàng vạn chữ Phật văn giống như lưu tinh đập về phía tất cả tính toán tới gần Ngọc Thư tu sĩ, từ bi bên trong mang theo không thể nghi ngờ trấn áp lực lượng. Vạn tượng xâm la, đều là ta dùng. Ngọc Hoa đạo tử giảo hoạt nhất, hắn cũng không bỏ thẳng hướng bất luận một cái nào bảo vật, mà là trong tay la bàn nhanh quay ngược trở lại, dẫn động quảng trường địa mạch lực lượng cùng lưu lại cấm chế, vô số địa thứ, thánh mâu, hỗn loạn linh khí chạy trống rông xuất hiện, không khác biệt công kích tất cả tính toán tới gần tế đàn người, gây ra hỗn loạn, chính mình thì giống như quỷ mị trong lúc hỗn loạn xuyên qua, tùy thời mà động. Phi Tiên kiếm tông kiếm tử thì nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo thuần túy đến cực điểm, lăng lệ vô song kiếm quang, trực tiếp chém về phía Lăng Xương tiên tử bày ra đóng băng bình chướng. Mục tiêu của hắn, đồng dạng là mặt kia tiên tiên tấm thuẫn mảnh vỡ. Kiếm khí cùng hàn băng điên cuồng va chạm, nổ tung ra đầy trời băng tinh cùng kiếm khí mảnh vỡ. Mà những cái kia nguyên anh cấp thế lực thiên tài, cường đại tán tu cùng với còn lại người sống sót, cũng như giống như điên, đỏ hồng mắt phóng tới tế đàn, các loại pháp bảo, thần thông, phụ lục giống như mưa to đổ xuống mà ra, nháy mắt đem tế đàn xung quanh hóa thành tàn khốc nhất say thực trạng. Ầm ầm. Bành. Xoẹt. Tiếng nổ, tiếng va chạm, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, nháy mắt đan vào thành một khúc tử vong nhạc giao hưởng. Tia sáng chớp loạn, linh khí nổi khủng, huyết nục văng tung tóe. Gần như mỗi thời mỗi khắc đều có người thụ thương, có người vẫn lạc. Vì cái kia hư vô mở mịt cơ duyên, tất cả mọi người đang liều mạng. Trần gia mọi người bị bất thình lình toàn diện hôn chiến sợ ngây người, bọn họ xít sao tựa vào phế tích bên dưới, kết trận tự vệ, chỉ là chống cự cái kia cuốn tới chiến đấu dư âm đã cố hết sức. Thiếu tộc trưởng, Trần Thiên Chiến lo lắng nhìn hướng Trần Thanh Phong. Trần Thanh Phong ánh mắt như điện, phi tốc đảo qua chiến trường hỗn loạn. Mục tiêu của hắn, đồng dạng là viên kia đối hắn cảm ngộ đại đạo, củng cố thậm chí tăng lên tất cả thiên cung đều có cực kỳ trọng yếu tác dụng, đạo văn thần quả. Nhưng giờ phút này, đạo văn thần quả phía trước, Tử Hà thánh tử hào quang lĩnh vực là bắt mắt nhất, hắn cơ hồ là đỉnh lấy vô số công kích tại đẩy về phía trước vào, tình thế vô cùng mãnh liệt. Xung quanh còn có mấy tên cường đại tán tu cùng một cái cỡ nhỏ tông môn đội ngũ cũng tại liều mạng công kích hào quang lĩnh vực, tính toán kiếm một trận canh. Không thể cứng rắn xông, nhất định phải chờ thời cơ tốt nhất. Trần Thanh Phong ép buộc chính mình tỉnh táo lại, giống như nhất kiên nhận thợ săn, ẩn nút tại bóng ma bên trong, cẩn thận quan sát đến chiến trường mỗi một cái biến hóa rất nhỏ. Khí huyết hồng lô chậm rãi vận chuyển, đem tự thân khí tức thu lại đến cực hạn. Hôn chiến duy trì liên tục thăng cấp, càng ngày càng mãnh liệt. Một tên nguyên anh tán tu mới vừa dùng bí pháp đả thương nặng đối thủ cạnh tranh, còn chưa kịp cao hứng, liền bị Ngọc Hoa đạo tử trong bóng tối dẫn động một đạo địa mạch sóng xung kích chấn động đến thổ huyết bay ngược, lập tức bị vô số đạo thừa cơ đánh tới thần thông chìm ngập, hình thần câu diện. Phi Tiên kiếm tông kiếm tử cuối cùng xé ra Lăng Xương tiên tử đóng băng bình chướng, kiếm khí thẳng đến tấm tuấn mạnh mẽ, lại bị Lăng Xương tiên tử trở tay một kiếm bức lui, hai người nháy mắt kịch liệt giao phong cùng một chỗ, kiếm khí cùng hàn băng điên cuồng đụng nhau. Vô lượng sơn Phật tử Phật quang cuồn cuộn, độ hóa lực lượng cùng chấn áp lực lượng cùng tồn tại, liên tiếp đánh lui mấy đợt cướp đoạt người, đã nhất tới gần cái kia cuốn cổ lão ngọc thư, nhưng Lăng Xương tiên tử cùng kiếm tử chiến đấu dư âm, cùng với Ngọc Hoa đạo tử không ngừng chế tạo hỗn loạn, cũng để cho tốc độ của hắn chậm lại. Mà Tử Hà thánh tử bên kia, áp lực càng lúc càng lớn. Hào quang lĩnh vực mặc dù huyền diệu, nhưng cũng không nhịn được nhiều tên cường giả cùng vô số tán tu điên cuồng công kích, tia sáng bắt đầu kịch liệt lập lòe, tốc độ rõ ràng giảm bớt. Chính là hiện tại. Trần Thanh Phong trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Hắn không có trực tiếp từ chính diện xung kích, mà là thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị đi vòng một cái cực lớn đường vòng cung, mượn nhờ trên chiến trường hỗn loạn cùng đổ nát thê lương nghiệm hộ, lặng yên không một tiếng động tới gần tế đàn phía bên phải. Tốc độ của hắn cũng không phải là nhanh nhất, nhưng đối nắm chắc thời cơ, thích hợp đường lựa chọn kỳ diệu tới đỉnh cao, lại tại trong thời gian ngắn không có gây nên quá nhiều chú ý. Nhưng mà, liền tại hắn sắp đột nhập đạo văn thần quả phạm vi trăm trượng lúc. Hừ, đã sớm để phòng ngươi, lưu lại cho ta. Tử Hà thánh tử mặc dù tại cùng người khác chiến đấu, nhưng thủy chung phân ra một tia thần niệm chú ý đến xung quanh, Trần Thanh Phong cái này để hắn thua thiệt qua quái vật, hắn há có thể không phòng. Hắn đột nhiên vỗ một cái ngực, phun ra một cái bản mệnh tinh huyết vẩy vào hào quang lĩnh vực bên trên. Lĩnh vực kia sáng đột nhiên lại lần nữa đại thịnh, vậy mà từ lĩnh vực đổ ngôi giữa ra một đạo ngưng luyện vô cùng, hiện ra lưu ly bảy màu sắc thái hào quang xiển xích, giống như rắn độc, không nhìn không gian khoảng cách, nháy mắt cuốn về Trần Thanh Phong mắt cá chân. Xiển xích này không những ẩn chứa khốn địch lực lượng, càng mang theo một cỗ tà âm, có thể ăn mòn thần hồn. Cùng lúc đó, phụ cận hai tên giết đỏ cả mắt nguyên anh tán tu cũng phát hiện Trần Thanh Phong cái này nhặt nhạnh chỗ tốt người cười gần đồng thời thôi động pháp bảo, một thanh huyết sắc cự phủ cùng một cái bạch cốt trường mâu, mang theo xé rách tất cả sát khí, phủ kín lại Trần Thanh Phong hai bên trái phải né tránh không gian. Phía trước có hào quang xiển xích, tả hữu có chí mạng công kích. Nháy mắt rơi vào tình thế nguy hiểm. Cút. Trần Thanh Phong tránh cũng không thể tránh, cũng căn bản không muốn tránh. Trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên, vậy mà không để ý tới tả hữu đánh tới công kích, mà là trực tiếp một quyền đánh phía cái kia đạo hạ ánh sáng xiển xích. Vẫn như cũng là giản dị tự nhiên một quyền, nhưng khí huyết hồng lô lực lượng toàn diện bộc phát. Ám kim sắc khí huyết lang yên quấn quanh quyền phòng, phản phất có thể vỡ nát tất cả pháp tắc trói buộc. Bành! Cái kia lưu ly bảy màu xiển xích cùng năm đấm va chạm, phát ra sắt thép va chạm tiếng vang. Trên xiển xích hào quang nháy mắt tạm đạm, ta âm bị bàng bạc khí huyết tách ra, toàn bộ xiển xích lại bị hắn một quyền đánh đến đứt thành từng khúc, vỡ nát ra. Cái gì? Tử Hà thánh tử gặp phải phản vệ, kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt lại lần nữa hiện lên hoảng sợ. Mà liền tại cái này trong chớp mắt, chuôi này huyết sắc cự phủ cùng bạch cốt trường mâu đã tới người. Trần Thanh Phong thậm chí không kịp quay người, nhưng hắn căn bản không cần quay người. Ông, sau lưng hắn, ba tòa thiên cung hư ảnh đột nhiên hiện lên. Kim Ô phần thiên cung rơi vãi vô tận thái dương chân hỏa bảo vệ bên trái, thiên lôi pháp tắc cung hạ xuống màu tím lôi đỉnh bình chướng ngăn lại phía bên phải. Vâng. Huyết sắc cự phủ bổ vào thái dương chân hỏa bên trên, lưỡi búa nháy mắt bị thiêu đến đỏ bừng, thậm chí bắt đầu hòa tan. Tán tu kêu thảm một tiếng, pháp bảo bị hao tổn, thần hồn đều chấn. Bạch cốt trường mâu đâm vào lôi đỉnh bình chướng bên trên, chí tà đồ vật gặp phải thiên lôi khắc tinh, tại chỗ bị điện cháy đen vỡ vụn, hóa thành một mịn. Một tên khác tán tu càng là trực tiếp một ngụm máu đen phun ra, thụ trọng thương. Mà Trần Thanh Phong, mượn cỗ này lực phản chấn, tốc độ lại lần nữa tăng gọn. Giống như tránh thoát tất cả gông xiềng hồng hoang cự thú, hóa thành một đạo xé rách chiến trường ám kim lưu quang, lao thẳng tới viên kia gần trong gang tấc đạo văn thần quả. Ngăn lại hắn. Mơ tưởng. Giờ khắc này, gần như tất cả chú ý tới một màn này người đều cúi lên. Khoảng cách tương đối gần mấy tên tu sĩ nhộn nhịp từ bỏ đối thủ, liều mạng phát ra công kích ngăn cản. Nhưng muộn. Trần Thanh Phong tốc độ quá nhanh, thời cơ tóm đến quá chuẩn. Tại tất cả công kích giáng lâm phía trước, bàn tay của hắn đã xuyên thấu tầng kia nhàn nhạt, thử tế đàn bàn cho bảo vệ vầng sáng, đem viên kia trong suốt long lanh, đại đạo phù văn sinh diệt không trường đạo văn thần quả, một mực nắm ở trong tay. Vào tay lạnh buốt, nhưng lại phảng phất cầm một cái thế giới đạo vận. Thần quả tới tay. Giống. Liên tại Trần Thanh Phong bắt lấy đạo văn thần quả nháy mắt, toàn bộ tế đàn chấn động mạnh một cái. Cái kia 9 tầng tế đàn bên trên tất cả cổ lão đồ án phảng phất sống lại, phát ra đinh thai nhức óc gào thét. Một cỗ càng khủng bố hơn, càng thêm mênh mông, phảng phất ngủ say vạn cổ ý chí tựa hồ sắp tỉnh lại. Trên bầu trời sáng khói mù điên cùng xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, lôi đình ở trong đó ấp ủ. Bí cảnh hạch tâm, tựa hồ bởi vì bảo vật bị lấy, mà bắt đầu phát sinh một loại nào đó không thể dự báo biến hóa. Hắn lấy được đạo văn thần quả. Vô số đạo tràn đầy tham lam, ghen ghét, sắc ý ánh mắt, nháy mắt giống như giỏi trong xương, gắt gao đính tại trên thân Trần Thanh Phong. Vừa vặn lắng lại một chút hỗn chiến, chẳng những không có kết thúc, ngược lại bởi vì Trần Thanh Phong đến tay, cùng với tế đàn dị biến, sắp thay đổi đến càng thêm điên cuồng cùng hỗn loạn. Trần Thanh Phong không chút do dự, nháy mắt đem đạo văn thần quả thu vào hệ thống không gian chỗ sâu nhất, đồng thời thân hình nhanh lùi lại, ám kim sắc khí huyết phóng lên tận trời, hai mắt lạnh như băng quét mắt giống như nước thủy triều vọt tới địch nhân. Chương 123, bí cảnh sụp đổ chương 123, bí cảnh sụp đổ đạo văn thần quả bị Trần Thanh Phong thu vào hệ thống không gian nháy mắt, toàn bộ bí cảnh hạch tâm phảng phất bị xúc động căn bản nhất pháp tắc chớp mở. Ông, dưới chân ám kim sắc quảng trường bắt đầu phát ra ngột ngạt mà kịch liệt ánh minh, cái kia bóng loáng trên mặt đất như gương, vốn chỉ là tỏa ra ánh sáng nhạt to lớn khe danh đường vân. Giờ phút này giống như dung nham chạy xuôi đột nhiên sáng lên ánh sáng chói mắt. Vô số phù văn từ khe rãnh bên trong phiêu phù mà lên, tại trên không sáng tối chập chờn, tỏa ra hỗn loạn mà cuồng bạo năng lượng ba động. Cao tới mấy trăm trượng chín tầng tế đàn rung động đến mãnh liệt nhất. Trên nó vẽ nhật nguyệt tinh thần, hồng hoang cự thú, tiên dân đồ án phảng phất sống lại, phát ra thống khổ mà phẫn nộ gào thét cùng gào thét. Tế đàn mặt ngoài bắt đầu chóc từng mảng lớn đại kim thuộc khối vụn, giống như núi lở giáng xuống, đem phía dưới mấy cái né tránh không kịp xui xẻo tu sĩ nháy mắt nện thành thịt nát. Mái vòm bên trên, cái gì vĩnh hằng sáng khói mù điên cuồng xoay tròn, tạo thành một cái bao trùm toàn bộ khu vực hạch tâm vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy trung tâm sấm sét vang dội, ngân xà luân vũ, tỏa ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Từng đạo to như thùng nước hỗn độn sát thiểm điện không có quy luật chút nào đánh xuống, mỗi một lần rơi xuống, đều đem đại địa nổ ra hố sâu to lớn, không gian đều bị vỡ ra ngắn ngủi màu đen khe nứt. Bí cảnh muốn sụp đổ. Chạy mau a. Tế đàn lực lượng không kiểm soát. Hoảng sợ tiếng thét chói tai, tuyệt vọng tiếng gào thét nháy mắt ép qua phía trước kêu giết cùng tranh đoạt tâm thành. Tử vong bóng ma giống như băng lãnh thủy triều, che mất mỗi người trong lòng tham lam. Không có người lại lo lắng cướp đoạt bảo vật. Sinh tồn trở thành mục tiêu duy nhất. Vừa vặn còn đánh đến ngươi chết ta sống thế lực khắp nơi, giờ phút này đều giống như bị hoảng sợ chim thú, điên cuồng hướng lúc đến phương hướng chạy trốn. Trang diện triệt để mất khống chế, so trước đó hôn chiến còn muốn hỗn loạn gấp trăm lần. Trần gia đệ tử, tu lại. Theo ta xông. Trần Thanh Phong quát chói tai giống như định hải thần trầm, tại đinh thai nhức óc sụp đổ âm thanh bên trong rõ ràng truyền vào mỗi một cái Trần gia tử đệ trong thai. Hắn không chút do dự, quanh thân ám kim sắc khí huyết lang yên phóng lên tận trời, hóa thành một đạo kiên cố bình chướng, đem rơi xuống đá vụn, tàn phá bừa bãi năng lượng loạn lưu cùng với những cái kia không khác biệt đánh xuống hỗn độn thiểm điện toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Hắn một tay nắm lên trọng thương chưa lành Trần Thanh Hà cõng tại trên lưng, một cái tay khác nắm tay mở đường. Đi. Hắn lựa chọn phương hướng cũng không phải là gần nhất xuất khẩu, mà là băng tuyết tiên cung vị trí phương hướng. Cũng không phải là vì tìm kiếm che chở, mà là bởi vì tại vừa rồi hỗn loạn bên trong, hắn thoáng nhìn Lăng Xương tiên tử tại thu lấy mặt kia tiên thiên tấm thuẫn mảnh vỡ lúc, tựa hồ bị tế đàn bộ phát phản phệ lực lượng tác động đến, bị thương không nhẹ, tốc độ chậm một đường, mà khắp xung quanh vẫn có mấy cái giết đỏ cả mắt tán tu tại thừa cơ vây công. Lan đi. Trần Thanh Phong giống như hình người bạo long, trực tiếp đụng vào chiến đoàn. Hắn thậm chí không có sử dụng thiên lôi cùng kim ố hỏa, thuần túy dựa vào khí huyết hồng lô mang tới khủng bố nhục thân lực lượng, một quyền một cái, đem những cái kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tán tu liền người mang pháp bảo bành thành huyết vụ. Lực lượng cùng bạo nhìn đến những tán tu kia vãi cả linh hồn, nháy mắt tan tác như chim ong. Lăng Xương tiên tử áp lực chợt giảm, thấy là Trần Thanh Phong, thanh lãnh đôi mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp ba động, thấp giọng nói, "Đa tạ." "Không cần, hòa nhau. Đi mau." Trần Thanh Phong tốc độ nói cực nhanh, không có chút nào lưu lại, một quyền oanh mở một đạo rơi đập lớn đại kim thuộc khối, mang theo Trần gia đội ngũ tiếp tục vọt tới trước. Hắn giúp Lăng Xương tiên tử giải vây, đã là vì trả lại phía trước ân tình, cũng là vì giảm mất một cái tiềm ẩn địch nhân, thêm một cái hỗn loạn bên trong minh hữu. Lăng Xương tiên tử cũng không già mồm, lập tức uống vào đan dược, dẫn đầu băng tuyết tiên cung đệ tử theo thật sắt Trần gia đội ngũ cánh, song phương ăn ý tạo thành một cái lâm thời phá vây đồng minh, chiều ứng lẫn nhau, tốc độ tăng nhiều. Thế lực khác cũng là như thế, Phi Tiên kiếm tông kiếm tử kiếm khí mở đường, thẳng tiến không lùi, Tử Hà thánh tử hào quang hộ thể, chất vật bỏ chạy, Vô Lượng Sơn Phật tử kim liên độ đời, Phật quang những nơi đi qua, tạm thời tạo ra một mảnh khu vực an toàn, Ngọc Hoa đạo tử thì nhất là trấn trưởng, lợi dụng la bàn không ngừng né tránh lớn nhất nguy hiểm, thậm chí không tiếc đem người khác đẩy hướng lôi kiếp vì chính mình tranh thủ thời gian. Nhân tính lích kỷ cùng tăng cốc, tại tận thế đảo vong cái này bên trong hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Vì nhanh một bước, đánh lén, lôi kéo, đệm lưng, đủ loại ghê tởm không ngừng trình diễn. Giang giác, ầm ầm, không gian sụp đổ đến càng lúc càng nhanh. Khe nứt to lớn giống như màu đen mạc nện, tại thiên khung cùng trên mặt đất điên cuồng lan tràn. Kinh khủng hấp lực từ trong cái khe truyền ra, một chút trốn đến chậm tu sĩ kinh hô bị hút vào trong đó, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết là bị chuyển tống đến bí cảnh mặt khác địa phương nguy hiểm, hay là trực tiếp chôn vùi tại không gian loạn lưu bên trong. Toàn bộ bí cảnh hạch tâm, giống như một cái ngay tại hướng đi hủy diệt khổng lồ thế giới, khắp nơi đều là tử vong cạm bẫy. Trần Thanh Phong đem thần niệm thôi động đến cực hạn, hoàng kim đồng tử dọc lại lần nữa hiện rõ, nhìn rõ dòng năng lượng động cùng không gian yếu ớt nhất tiết điểm, dẫn đầu đội ngũ tại mưa thiên thạch đá rơi, xé rách tất cả thiểm điện cùng không ngừng mở rộng trong vết nứt không gian khó khăn xuyên qua. Nắm đấm của hắn không biết đánh nát bao nhiêu chướng ngại, khí huyết bình chướng cũng không biết chịu đựng biết bao nhiêu lần xung kích, khóe miệng lại lần nữa tràn ra dòng máu màu vàng nóng, nhưng hắn tiến lên bộ pháp nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ. Trần gia mọi người cùng băng tuyết tiên cung đệ tử theo sát phía sau, mỗi người đều dùng hết toàn lực, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Trần Thiên kiếm kiếm khí tung hành, chém nát cỡ nhỏ đá rơi, Trần Hỏa Vũ không ngừng ném ra sau cùng phòng ngự phụ lục, ngăn cản dư âm năng lượng, Lăng Xương tiên tử cũng cô nén tương thế, huy kiếm chém ra từng đạo cản đường năng lượng loạn lưu. Đây là một tràng cùng tử vong thi chạy đảo vong. Cuối cùng, kia đến lúc xuyên qua thủy tinh rừng rậm nhập khẩu trong tầm mắt. Nhưng ngay lúc này, dị biến tái sinh. Mọi người phía trước đại địa đột nhiên hướng lên trên chắp lên, sau đó ầm vang rẽ ra. Một đạo dài đến ngàn trượng, sâu không thấy đáy cự đại không gian khe nước đột nhiên xuất hiện, giống như lệch trời ngăn cản tất cả mọi người đường đi. Trong cái khe hỗn độn khí lưu lan lộn, tỏa ra khiến người linh hồn đông kết khí tức khủng bố. Mà sau lưng, tế đàn phương hướng truyền đến một tiếng kinh thiên động địa bạo tạc tiếng vang. Một cỗ càng khủng bố hơn hủy diệt tính năng lượng sóng xung kích giống như là biển gầm cuốn tới, những nơi đi qua, tất cả đều bị nghiền nát, chôn vùi. Phía trước không đường, phía sau có truy binh. Tuyệt cảnh lại xuất hiện. Xong. Không ít tu sĩ phát ra kêu rên tuyệt vọng. Trần Thanh Phong ánh mắt mãnh liệt, đột nhiên dừng bước lại, đem trên lưng Trần Thanh Hà giao cho Trần Thanh Hồng, đối với sau lưng cuốn tới hủy diệt sóng xung kích, hai tay đột nhiên hướng về phía trước yếu đất đẩy. Hồng Lô Thôn Thiên, cho ta hút. Phía sau hắn, khí huyết Hồng Lô Thiên cung hư ảnh trước nay chưa từng có ngưng thực, nắp lò ầm vang mở ra, sinh ra một cỗ bá đạo vô cùng thôn phệ chi lực, vậy mà cưỡng ép lôi kéo, thôn phệ cái kia mãnh liệt mà đến hủy diệt tính năng lượng dòng lũ. Ầm ầm. Bàng bạc hỗn loạn năng lượng điên cuồng tràn vào Hồng Lô, Trần Thanh Phong thân thể kịch liệt rung động, bên ngoài thân làn da lại lần nữa rạn nứt, dòng máu màu vàng nóng không ngừng chảy ra, hiển nhiên thừa nhận cực lớn phụ tải. Nhưng hắn gắt gao cắn răng, cứ thế mà là sau lưng mọi người chống lên một mảnh tạm thời khu vực an toàn. Đi, nhảy qua đi. Trần Thanh Phong đối với Lăng Xương Tiên Tử cùng những người khác quát tầm lên. Lăng Xương Tiên Tử nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, biết giờ phút này không phải thời điểm do dự, quát một tiếng, "Băng Tuyết Tiên Cung, giúp ta." Cực băng cầu. Nàng cùng mấy tên đệ tử đồng thời đem còn thừa pháp lực truyền vào thiên kiếm, một đạo cực độ ngưng tụ màu băng lam cầu vồng nháy mắt bắn ra, vượt ngang cái kia ngàn trượng khe nước, tính toán liên tiếp đến bờ bên kia. Nhưng trong cái khe hỗn độn khí lưu không ngừng ăn mòn, cầu vồng kịch liệt lay động, tựa như lúc nào cũng sẽ đứt gãy. "Nhanh!" Lăng Xương Tiên Tử dẫn đầu bước lên cầu vồng, Băng Tuyết Tiên Cung đệ tử theo sát phía sau. Trần gia người đuổi theo. Trần Thiên Chiến hét lớn một tiếng, con Trần Thanh Hà, Trần Thanh Hồng cái thứ nhất xông lên cầu vồng, những người khác theo sát phía sau. Liên tại Trần gia người cuối cùng bước lên cầu vồng ngáy mắt. Giang giác. Cực băng cầu cuối cùng không chịu nổi hỗn độn khí lưu ăn mòn, từ trong đứt gãy. A! Mấy tên Băng Tuyết Tiên Cung nữ đệ tử kinh hô rơi xuống dưới. Trần Thanh Phong ánh mắt ngưng lại, cưỡng ép phân ra một bộ phận khí huyết lực lượng, hóa thành mấy cái ám kim sắc đại thủ, đột nhiên đem các nàng bắt lấy, quăng về phía bờ bên kia. Mà liên tại hắn phân thần cái này mấy mắt. Vâng. Bị hắn cưỡng ép thôn vệ hủy diệt năng lượng cuối cùng vượt ra khỏi hồng lô cực hạn, đột nhiên phản phệ nổ tung lên. Trần Thanh Phong như gặp phải trọng kích, phun ra một miệng lớn dòng máu màu vàng nóng, thân thể giống như diều đứt dây hướng về sau bay rất ra ngoài, trực tiếp rơi hướng cái kia sâu không thấy đáy vết nứt không gian. Thiếu tộc trưởng, Trần đạo hữu. Bờ bên kia truyền đến Trần gia mọi người cùng Lăng Xương Tiên Tử kinh hãi muốn tuyệt la lên. Mắt thấy Trần Thanh Phong liền bị hỗn độn khí lưu thôn phệ, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, cưỡng ép thanh tỉnh, thể nội bốn tòa thiên cung điên cuồng tiêu đốt. Khí vận kim cung bộc phát ra trước nay chưa từng có qua mang, một cỗ huyền lại huyền vận khí ra chỉ nó thân. Kim ô hóa cầu đồng. Hắn tại hạ xuống quá trình bên trong, cưỡng ép thi triển ra kim ô phần thiên cung bổ sung thần thông, thân thể hóa thành một đạo nhỏ bé lại tốc độ cực hạn màu vàng lưu quang, hiểm lại càng hiểm sát mãnh liệt hỗn độn khí lưu, cơ hồ là dán vào đối diện khe nước bên dưới, đống nhiên bật lên, nặng nề mà ngã xuống tại bờ bên kia trên mặt đất, lại lật lăn mười mấy vòng mới dừng lại. Đi. Hắn thậm chí không kịp xem xét thương thế, đống nhiên bỏ dậy, khàn khàn quát. Sau lưng cái kia hủy diệt tính năng lượng sóng xung kích đã nuốt sống khe nước mở bên kia tất cả, đồng thời hướng về bọn họ tiếp tục đuổi đến. Mọi người không dám có chút lưu lại, dùng hết chút sức lực cuối cùng, xông vào thủy tinh rừng rậm thông đạo. Sau lưng sụp đổ âm thanh, tiếng nổ, tiếng kêu thảm thiết dần dần đi xa, nhưng nguy hiểm cũng không giải trừ, thông đạo cũng tại kịch liệt lay động, không ngừng có thủy tinh sụp xuống rơi xuống. Không biết chạy trốn bao lâu, khi mọi người cuối cùng nhìn thấy phía trước truyền đến cùng bí cảnh nội bộ hoàn toàn khác biệt, bình thường sắc trời lúc, tất cả mọi người đều có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Bọn họ lao ra thông đạo, một lần nữa về tới cái kia tương đối ổn định cổ chiến trường di tích khu vực biên giới, nhưng sau lưng sụp đổ vẫn còn tại lan tràn. Nhanh, rời đi nơi này. Trần Thanh Phong sắc mặt tái nhợt, khí tức bề bại, nhưng vẫn như cũ dáng chống đỡ, dẫn đầu mọi người hướng về bí cảnh nhập khẩu phương hướng toàn lực phi đột. Ven đường có thể nhìn thấy vô số đồng dạng tại hốt hoảng chạy trốn tu sĩ, từng cái mang thương, chật vật không chịu nổi. Chu Thiên bí cảnh, tòa này điên lặng vạn cổ tuyệt thế đại mộ, tại phun ra góp nhặt vô số năm cơ duyên về sau, cuối cùng bắt đầu nó cuối cùng hủy diệt tính sụp đổ. Bí cảnh bên ngoài, vô tận hải vực trên mặt biển. Chu Thiên bí cảnh sụp đổ chỗ chiếu thành hùng vĩ vòng xoáy, nước biển vô tận như vào quy khư, nước biển chảy ngược toàn bộ chui vào cái kia vòng xoáy bên trong, tùy theo chìm ngập còn có mãi mãi xa lưu tại bí cảnh bên trong tu sĩ.